Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày đầu năm 2023. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Thiếu trí. Thiếu trí hồn thiên không tiến bước, cảm thông đời đạo tự phân bàn. An lành tiến hóa thanh cần tiến, giải tỏa phiền ưu tâm tịnh hiền tương sĩ hằng.
Manquer d'esprit. Quand nous manquons d'esprit, notre âme sacrée n'avance pas. Quand nous comprenons en profondeur la vie terrestre et la voie spirituelle par nous-mêmes, nous analysons et discutons. Pour évoluer sain et sauf vers le pur, nous avons besoin d'avancer. Quand nous dissipons nos chagrins, notre cœur est serein et gentil.
Ngờ kỳ rồi mình có học cái bài thiếu trí đó, các bạn nói đi. Thiếu trí là sao? Nous avons déjà étudié ce sujet il y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il vous en reste?
Quand on manque d'esprit, c'est qu'on a perdu l'équilibre, on n'a plus de lucidité. Et on manque de pratique.
Thì Island chỉ nói là mất quân bình, thiếu sáng suốt. Ai nhớ thiếu trí là cái gì không? Thế nào gọi là thiếu trí? Mình mới học cách đây 1-2 tuần gì à? Không có lâu đâu. Ça date pas de longtemps, ce qu'on a appris.
Thiếu trí là cũng là hạ trí.
Cái gì nữa?
Fait des choses désordonnées.
Ça veut dire l'esprit bas.
Bah oui, on fait des choses complètement désordonnées. On fait des choses qui sont contraires à la loi divine.
Khi mà mình thiếu trí dễ bị người ta điều khiển. Parce que quand on manque d'esprit, on fait dominer par les autres. Ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, tu l'écoutes. Phàm trí cũng là thiếu trí. Thiếu trí cũng là trong sống tâm tối cũng là thiếu trí. Avoir l'esprit terrestre aussi, c'est manquer d'esprit aussi.
Bah oui.
Et puis, dans l'obscurité, ça fait partie aussi de manquer d'esprit. Thiếu trí là ngược lại với thượng trí.
Ngược lại với thượng trí.
Parce qu'il est contraire de l'esprit supérieur, quoi,
Bah
au-dessus.
oui.
Il là đủ trí.
Fait des choses erronées.
Soyez, on a assez d'esprit. Et si on manque, là, si on manque d'esprit. Le contraire, c'est on a suffisamment d'esprit. Un esprit élevé ou un esprit bas. Rồi cái thiếu trí nó gồm có những cái gì trong đó?
Chắc là nói khoa tâm lý bất ổn á,
Bất ổn là
và
nó có cái gì? Nó làm ra những cái
làm
gì?
mà mình không có equilibrium
Là mình
á,
hay giận hờn nè, hay ganh ghét nè, hay tranh đua nè, hay tranh chấp nè, hay mê chấp
hay hơn người ta.
nè. Không? Hay mê chấp nè, hay tranh chấp nè, hay giận hờn nè, buồn tủi nè, hơn thua, tranh giành, ghen ghét, đó, mấy cái đó là thiếu trí đó. Donc ça se traduit par les conflits, la jalousie, la haine, hein, l'énervement et tout ce qui est très bas, quoi. Et les luttes, les conflits, ils aiment ça, les entichements, les passions aveugles. Tout ça, c'est parce qu'on manque d'esprit. Et si on a suffisamment d'esprit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a mình đủ trí thì nó làm sao? Mình thiếu trí là nó dòm những cái tai hại đó đó. Mà bây giờ mình đủ trí thì nó làm sao?
On cherche plus de conflits, on évite, on veut plus tout ce qui est la renommée, la l'autorité, on évite tout ça pour créer des perturbations, non seulement pour soi-même et pour les autres aussi.
Mm-hmm.
Tout ce qui est négatif, quoi.
Thành ra khi mà mình đủ trí, mình không có làm những cái chuyện bậy bạ đó, mà mình làm gì? Et qu'est-ce qu'on fait à la place?
Quelque chose
tha thứ là thương yêu.
Tha thứ và thương yêu. Rồi gì nữa? Cái người đủ trí là...
giúp đỡ mọi người.
Giúp đỡ mọi người. Mà trước khi tha thứ và thương yêu mà giúp đỡ mọi người, cái người nó có đủ trí nó làm gì trước?
Nó niệm Phật hoài hoài.
Rất là nó thực hành thôi. Còn cái gì nữa? Còn gì nữa? Nó còn cái gì khác? Trước khi mà nó làm được tha thứ và thương yêu mà giúp đỡ mọi người, nó phải làm cái gì trước chứ?
Nó phải biết nhịn nhục.
Nó phải biết mà nó phải biết nhịn nhục nó mới tha thứ và thương yêu được. Còn nó không biết nhịn nhục mà làm sao mà nó tha thứ và thương yêu, làm sao nó biết giúp đỡ mọi người, làm sao nó biết dấn thân hy sinh cho mọi người. Vô quá nhạy. Comment ils peuvent se lancer pour aider les gens sans compter s'ils n'apprennent pas d'abord la résignation. Thiếu trí hồn thiên thăng tiến bước.
Premier vers. Quand nous manquons d'esprit, notre âme sacrée n'avance pas.
Hồn thiên là cái gì vậy? Qu'est-ce que c'est l'âme sacrée? Cái này mới học cách đây có một hai tuần.
C'est l'âme originelle, parce qu'on oui. a trois âmes. Mm. On a une au ciel, une sphère moyenne et une terrestre, c'est ça, oui. non? La sphère l'âme sacrée, c'est
celle qui est plus haute.
L'originelle.
Oui. Mm-hmm.
À l'origine, oui.
Tại mình từ thượng đế chiết ra mình ở trên thiên đình mình xuống.
Cái thiên này là gì?
Thiên liên
Thiên liên c'est sacré.
Sacré.
C'est l'âme qui a retrouvé sa nature sacrée. C'est sa nature originelle. Hồn thiên là cái hồn nó thoát ra được cơ thể xác rồi đó. C'est l'âme qui a pu s'échapper de ce corps, qui a pu retrouver sa nature sacrée, sa nature originelle. Cái bản chất của hồn là gì? Quelle est la nature de l'âme?
C'est pas một cái tiểu lương quang từ thượng đế từ đại lương quang chiếc ra. C'est pas une petite lumière. Sacré là qui est sainte.
Đó là tiểu linh quang chiếc xuống đây rồi nó bị lu mờ rồi, bây giờ nó phải tìm lại cái bản chất thiêng liêng của nó.
Oui.
Il doit retrouver sa nature sacrée. Parce qu'en perdant sa nature sacrée, il vit avec l'esprit bas, avec le manque d'esprit.
Oui.
Hồn thiên mà nó mất đi cái thiên liên tánh của nó rồi thì nó sống như cái hạ trí. Hạ trí là sống như với lại những cái phàm tánh. Rồi gì nữa? Thiếu trí hồn thiên không tiến bước. Là khi mà mình thiếu trí á, cái hồn thiên liên của mình á, nó không có tiến được. Cái hồn gốc gác của mình đó, nó không có tiến được. Cái hồn nó có bản chất thiên liêng nhưng mà nó không có tiến được. Chữ thiên này nó có chữ dê nha, nó khác với chữ thiên mà không có dê.
Quelle est la différence bao s'il te plaît?
Thiên, le thiên sans dê, c'est céleste.
D'accord.
Et le thiên avec dê, ça veut dire thiên liêng, ça veut dire sacré.
Merci, bảo.
Yêu trí hồn thiên không tiến bước là đứng tại chỗ hoặc là lùi và kêu là không tiến bước. Donc soit on reste sur place, soit on recule. Ça veut dire on n'arrive pas à avancer. Cũng như mình tu thiền mà mình đứng tại chỗ vậy đó. C'est comme si on pratique la méditation et on reste sur place. On piétine sur place. On n'avance pas. Khi mà mình thiền mà mình không có tiếng là làm sao mình biết? Comment on peut savoir qu'on piétine et qu'on n'avance pas? Làm sao mình biết mình tu thiền mà mình không có tiến bước?
C'est quand on constate qu'on s'énerve, qu'on perd ses moyens, que ça devient un peu le chaos dans notre vie générale, on se dit qu'il y a un problème, on analyse.
C'est-à-dire qu'on est toujours emporté par la vie terrestre.
Voilà, c'est ça.
On n'arrive pas à revenir à soi-même. On se laisse emporter par les envies, les désirs de ce corps physique. Et on vit pour ce corps. Et on ne vit pas pour son âme. Et khi mà mình không có tiến bước, nghĩa là mình không biết quay về với phần hồn của mình, với cái hồn thiên của mình á, thì mình chỉ lo cho cái xác này, sự đòi hỏi và cái ham muốn của cái thể xác này thôi. Thì sống ở đời là đương nhiên là phải có cái xác rồi. Nhưng mà mình sống riết là mình quên cái phần hồn. Mình chỉ lo cho cái thể xác thôi. Lo theo cái sự đòi hỏi của thể xác. Chứ không phải là biết lo cho cái thể xác. Biết lo cho thể xác là biết lập lại trật tự cho cái thể xác này. Thì mới kêu là biết lo. Còn nếu mình không biết lo thì mình để cho cái xác này nó lôi cuốn mình theo những cái sự động loạn của ngoại cảnh. Si on ne sait pas s'occuper de ce corps, on se laisse emporter par les envies et les désirs de ce corps. Cái thể xác này nó thích cái gì? Quels sont les désirs et les envies de ce corps et qui nous emporte tous les jours?
Ce corps demande toujours de bouger, de faire des choses nouvelles, de chercher le plaisir et la joie.
De la jouissance.
La jouissance.
Rồi, nói tiếng gì đi.
À, cái thể xác này nó đòi hỏi cái chuyện
hưởng thụ.
Tham dục. Hưởng thụ. Nó thích cái chuyện gì vui. Nó thích đi đây đi đó.
Ừ. Đó là cái xác không?
Dạ.
Còn cái hồn nó thích cái gì?
Nó thích an tĩnh, yên tĩnh. Nó không muốn bận rộn cái gì hết.
Ừ.
Nó không có thích mà. Nó muốn có một chuyện để ở một chỗ yên, để học, để tu, để tiến thôi.
Để phần hồn được dễ thăng qua. Để phần hồn nó dễ thăng qua.
Dễ thăng
qua.
Nhưng
mà cái hồn nó bị bận rộn, nó bị động quá thì nó khó thăng qua. Có đi lên trên á. Si l'âme est perturbée et toujours préoccupée, elle ne peut pas s'élever.
Bảo là prononcer thăng hoa ou thăng hoa.
Thăng là lên.
Thăng là lên.
Giống như máy bay trực thăng vậy đó, là lên thẳng.
Thăng.
Helicopter đó, là máy bay trực thăng, là lên thẳng.
Dạ.
Thăng là đi lên. Thấy không? Thăng qua thanh nhẹ, phần hồn mình bây giờ mình, nếu mà mình tiến bước thì càng ngày mình càng vui say mùi đạo. Si on avance dans la voie spirituelle, on est de plus en plus attaché à la voie spirituelle. C'est ça qui nous intéresse. Et les choses, on délaisse progressivement les choses terrestres. Thì lúc đó mình buông bỏ cái chuyện đời, từ từ mình hướng về đạo nhiều hơn. Thiếu tri hồn thiên không tiến bước, cảm thông đời đạo tự phân bàn.
Deuxième vers. Quand nous comprenons en profondeur la vie terrestre et la voie spirituelle par nous-mêmes, nous analysons et discutons.
Cảm thông đời đạo là gì? cái gì gọi là cảm thông đời đạo.
Hiểu rõ đời là cái gì?
Đạo
là
đời là cái gì?
Tánh chất.
Hả? Đời là cái gì mà đạo là cái gì? Bây giờ mình hiểu rõ, mình phải nói rõ đời là cái gì.
Đời là bãi trường thi.
Đời là cái gì?
Đời là thể xác, đạo là tâm linh.
À, đời là cái thể xác này, đạo là cái phần hồn, bởi vì tâm linh là phần hồn á. Mình ở đây mình có xác có hồn. Đời là có cái thể xác này để cho nó sống ở đời. Còn cái tâm linh nó phát triển về cái sự thanh nhẹ là phần hồn. Cho nên mình có hai phần rõ ràng. Là mình đi xe hai bánh. Một mặt đời, một mặt đạo. Thấy không? Một mặt là phần hồn, một mặt là thể xác. Deux choses bien distinctes. Il y a le corps et l'âme. Mà khi mà mình nói tới cái xác á, thì mình nghĩ về cái gì? Về cái mặt điển quang, mình nghĩ về cái gì? On pense au corps. On pense à quelle partie d'énergie du corps.
Est-ce qu'on penserait pas à le can?
Le can là gì nữa? Cái xác này nó gồm cái gì? Cái gì nó lo cho cái hoạt động của cái xác này?
Cái vía, vía lo về thể xác.
Vía là gì nữa? Cái vía mình nó đâu lo được, nó còn cần cái gì nữa?
Còn lục căn
rồi gì nữa?
Văn linh.
Văn linh.
Rồi gì nữa?
Nó cần ngũ tạng nữa. Không có ngũ tạng không có hoạt động được.
Ngũ tạng ai lo?
Lục căn.
Đâu phải.
No, sorry.
Không thuộc bài á. Không thuộc bài á.
Mà đi ngủ hàn á.
Ai lo cho ngũ tạng?
Em nghĩ ngũ tạng cho phần hồn lo hết.
Bảy.
Mà đi ngũ hàn là kia.
C'est les quatre ou cinq généraux qui
dirigent
les
tỷ kheo.
Qu'est-ce que c'est? Tỷ kheo.
Fonctionnaire, non?
Tỷ kheo. Bao nhiêu tỷ kheo?
Tỷ kheo hả?
Bao nhiêu tỷ kheo?
4-5 người.
Cái gì 4-5 người? 7 nữa.
250. Ah oui. Tỷ kheo.
1.250. Mỗi tạng bao nhiêu?
250.
Non mais attends, c'est pas bien compris.
Khác chứ, trời ơi, cái này là cái căn bản của cấu trúc của cái tiểu thiên địa này, vậy là đâu có cảm thông đời đạo được. Cái căn bản mà không nắm vững thì sao dám nói cảm thông đời đạo được. Đâu có généraux, đâu có làm chuyện đó. Cái tiểu thiên địa mình mà mình cũng không biết vững, không có cảm thông đời đạo.
Không hiểu cái này rõ, bữa nay mới biết.
Gì bữa nay mới biết cái này ôn không biết mấy chục lần rồi.
Tại vì nghe mà không hiểu cái thì theo là cái gì nữa.
Nghe cái này là tôi nói không biết bao nhiêu lần rồi đó. Nghĩa là nhiều lần đó. Không có đếm được.
Là bảo c'est pas traduit comme les fonctionnaires hein. J'ai vu fois comme les gens qui travaillent. C'est pas ça pas. En français je crois j'ai entendu une fois.
Non, c'est pas les fonctionnaires, c'est un autre nom. Je sais pas comment il a traduit exactement, mais c'est considéré comme des ouvriers.
Ah, c'est pas comme les gens avant ils travaillent, tu sais, au port, on vous appelle ça les tikaos là qui portent des.
Non. C'est considéré comme nos ouvriers dans notre usine interne.
Ah, d'accord.
Bon, les ouvriers, alors. Plutôt les gens qui travaillent, non?
Mais oui, ils s'occupent des cinq organes. Il faut que les cinq organes fonctionnent.
Mm.
Sans ça, tu ne peux pas vivre. Et les contremaîtres, c'est qui?
Je ne sais pas, le contremaître.
Le contremaître, c'est ceux qui surveillent les ouvriers.
Ça s'appelle comment, vietnamien, les contremaîtres?
Mmh.
Oui, c'est quoi, en vietnamien?
Ai cai quảng mang đó. Quán thông đời đạo nói đi.
Anh bảo em muốn hỏi mấy vị tỳ kheo lo ở trong ngũ tạng là lo làm sao anh?
Thì lo nó là bây giờ cái tạng của chị nè nó cần cái gì? Chị ăn vô nè, nó cũng phải lo nè, nó lo nó tiêu hóa nè, cái bộ tiêu hóa của chị đó, chị ăn vô là mấy cái tuổi ở trong trong cái tạng bao tử của chị, tạng tỳ là nó phải lo nè, lo cho bộ tiêu hóa nè, rồi nó mới lọc nè, nó lọc ra nè, nó lọc ra máu nè, lọc ra điển nè, nó đẩy qua gan nè, rồi chị uống nước vô cái thận chị nó cũng phải lọc nước nè, rồi nó phải bơm bơm máu đi, bơm nước đi tùm lum nè, đi khắp cái tiểu thiên địa của chị nè, nó phải là cung cấp nha. Mỗi cái tạng nào nó cũng phải cung cấp cái điện năng cho cái tạng nào nó có làm việc đàng hoàng, chứ không có đó là cái bản thể mình nó đâu có sống được.
Dạ, dạ, cảm ơn anh.
Donc la question c'est comment ils travaillent ces ouvriers. Je dis que chaque organe doit fonctionner, c'est quand on mange, après ça rentre dans l'estomac et là cet organe il doit travailler, il doit digérer, il doit éliminer tout ce qui n'est pas bon, et il va le rejeter, il va produire des cellules, du sang. Et il va fournir, faire circuler le sang. Il y a d'autres organes comme les reins qui filtrent le sang et qui filtrent l'eau. Il fait circuler le sang à travers tout notre corps et l'eau à travers notre corps. Les poumons, il faut qu'ils amène de l'oxygène. Dân viên làm việc dữ lắm chứ đâu phải, đâu có phải ít đâu. Ở trong cuốn kinh Đại Di Đà cũng có nói bao nhiêu người làm chuyện gì đó.
Alors tu n'as toujours pas dit le mot vietnamien de compromettre s'il te plaît.
Compromettre là cái người cai quản, cái sếp á.
Là con cai quản.
Người cai quản là người sếp á.
Kim mộc thủy hỏa thổ gì đó, li sang cái là chef là, c'est pas eux.
Non.
Mais alors, Lucan, Lucan, ils sont nourris par qui, par ces gens-là?
Non, lục căn trần này nó đi cai, nó coi chừng. Lục căn trần nó phân chia công việc làm ở trong này ra làm sao? Nó làm gì? Ngoài cái chuyện mà nó hướng ngoại, nó làm gì? En dehors du fait qu'ils s'orientent vers l'extérieur, ils nous poussent vers la vie terrestre, qu'est-ce qu'ils font les entités dans notre microcosme?
Ah, ils s'occupent des migrants.
Oui,
il s'occupe des migrants.
Làm gì? Nếu mà nó biết làm việc, nó làm gì?
Ah oui, il dạy tụi nó.
Dạy ai?
Dạy tụi... Khi mình ăn vô đó, tụi mới vô đó, nó phải lo dạy tụi đó.
Nếu mà nó giỏi nó mới dạy nổi chứ.
Không là nó bỏ tuột.
Nếu mà nó không biết niệm Phật thì nó dạy ai? Thì mấy anh kia hợp với nó đi làm loạn chứ dạy ai?
Làm loạn, ok, giờ hiểu.
Giờ nếu mà nó biết làm việc thì nó làm gì, công chuyện của nó là làm gì trong bản thể của mình?
Nó phải coi chừng, phải lo tụi mới vô đó.
Rồi ngoài cái đó làm chuyện gì nữa? Trong kinh A Di Đà có nói hết rồi. Trong cuốn kinh A Di Đà. Làm gì nữa? Không biết ha.
Không biết.
Vậy chắc phải học lại kinh A Di Đà. Trả lại hết cho cô ông Tư à.
Disons qu'on n'a jamais compris, on n'a pas rendu, on ne savait pas non plus.
Sao cái đó học kinh Di Đà có qua mấy khóa rồi chứ chị nó không hiểu.
Non mais la preuve hein, c'est pas clair, pas tout à fait clair dans la tête. Eh,
mình đã mổ xẻ trong 5-6 khóa rồi chứ đâu có ít đâu.
Mais, nó tại vì nó tâm tối quá, nó không nghe mà nó hiểu sơ sơ, nó không hiểu rõ, bữa nay mới hiểu hơn. Tu vois le fait qu'on a dit des bêtises, tu peux nous corriger. On a la preuve, c'est qu'on n'a pas tout compris, hein. On savait pas ces trucs-là, chaos et tout ce truc-là. Il y a des mots vraiment étrangers pour nous et on a perdu.
Cái đó là cái căn bản của pháp lý mà tỳ kheo là nói đi nói lại mấy ngàn lần rồi đó.
Nghe cái chữ đó mà không có, on n'a pas l'occasion de demander même ce que ça veut dire.
À vậy thì bữa tuần này ở Suối Đạo nó có ra một cái bài rất là hay. Bài gì? Lần này Suối Đạo có ra một hai bài lận chứ không phải một bài. Tại vì nhiều chuyện nói phải để hai clip lận, phần 1, phần 2 á, mà cái đề tài này rất là hay.
On va s'appliquer à les écouter.
Đề tài gì biết không? Biết đề tài gì không mà đòi nghe? Biết tuần này Suối Đạo ra đề tài gì không? Hay lắm.
Cette semaine,
c'est về trình độ hiểu băng đó hả?
Trình độ gì?
Trình độ hiểu băng.
Phải hiểu băng, đâu có phải cái tựa là trình độ hiểu băng.
Nghe mà hiểu.
Trình độ hiểu thực lý. Mổ xẻ triết lý.
Trình độ hiểu triết lý mang xuống thế gian là triết lý của ông Phật ông mang xuống thế gian á. Rồi bây giờ cái trình độ hiểu của mình đã hiểu tới đâu mà tại sao mình không hiểu, tại sao mình không nhớ, thấy không? Rồi mổ xẻ chân lý là làm sao. Hai cuộc văn á, gần 4 tiếng ngộ. Chắc không có thời giờ nghe đâu.
Hôm nay đặc biệt quá, không có thời giờ.
Chắc không có thời giờ nghe đâu. Kệ nó cho nó qua đi.
Hôm nay không có thời giờ. Thiệt ra nó không có thời giờ mà đọc. Để nghe gì hết, gia đình đủ thứ.
Người bởi gì?
C'est la fin d'année. Eh oui.
Hay nên lời cuốn ghê gớm không? Mình muốn chiếm lại 2 tiếng đồng hồ cũng chiếm không nổi. Même si on veut gagner 2 heures, on n'arrive pas. Rồi gì nữa? Lục Căng cần làm gì nữa? Ở trong bản thể này phải có chuyện làm chứ đâu có ở không. Ai coi chừng cái hồn?
À oui. Tụi nó nhốt mình.
Nó đâu có nhốt.
Nó không có cho. Nó bắt. Phần hồn không có được.
Sao nó coi chừng?
Ils nous emprisonnent dans notre cœur terrestre.
Nó nhốt bằng cách nào? Cái hồn của mình nó có song sắt không? Cái tù nó có song sắt không? Có cửa không? Hả? Không có cửa làm sao mà nó giữ phần hồn được?
Nó suối bậy.
Không, nếu mà không có cửa thì phần hồn nó đi ra dễ dàng chứ tại sao mà đi ra không được?
Bonne question.
Cái này học rồi á.
Ouais,
bây giờ cái phần hồn nó, cái tù nó là nó không có cửa nè, mà làm sao mà nó không có đi ra được? Nó bị cái gì mà nó không đi ra được?
Bị sức hút của hồng trần.
Hút hồng trần là cái gì? Hồng trần là cái gì?
Hồng trần là nỗi cảnh ở tầng gian này.
Nó phải vậy.
Les désirs, hồng trần, c'est les désirs bảo đúng.
Sức khúc của hồng trần là đúng rồi đó, nhưng mà không hiểu hồng trần là cái gì.
Hồng trần là la vie sur terre.
Hả?
C'est la vie sur terre, hồng trần.
Đó. Sức hút của hồng trần là đúng rồi đó, nhưng mà tại vì không hiểu, không hiểu sức hút của hồng trần là cái gì, không biết hồng trần là cái gì.
Hồng trần c'est, si tu traduis mot par mot, c'est la poussière.
Phải.
Rouge, c'est-à-dire tout ce qui nous attire, le désir, le la
cái đó là nói, cái đó là nói về đời, bây giờ mình đang nói chuyện đạo mà.
Đạo à?
Ừ, chứ đâu có nói chuyện đời.
Oui.
Cái đó hồng trần là Siêu Lan nói là giảng theo kiểu đời.
Ừ.
Bây giờ phải giảng theo kiểu đạo.
Mẹ bảo nó gì? Hút sức của hồng trần.
Hồng trần là cái gì?
Les plaisirs de la vie.
Oui, les... Cái đó là nói về chuyện đời. Tôi đang nói về chuyện đạo mà.
Ah, d'accord.
Cái kéo về chuyện đời hoài đâu có được.
Oui, les... C'est tout, tout, tout ce qui est contraire à notre évolution spirituelle.
Phải, cái đó.
Les énergies impures.
Không phải luôn.
Không phải luôn.
Thầy ông giảng hồng trần là gì? Sao cái hồn mình không đi ra được, không có cửa mà tại sao nó ra không được?
Mà mình còn mê chấp lắm, mê chấp không có ra được, còn muốn
nói
cái
vậy.
Này hết cái này ghét cái kia,
cái gì giữ phần hồn ở lại trong cái tim.
Chúc phúc hoàn toàn là do cái gì đó,
là phẩm
do cái tứ quan gì đó, nó thu thập nó hút.
Đúng vậy, không phải cái đó,
không phải bị địa lực hút hả anh bảo?
Hả?
Bị địa lực hút hả?
Không phải địa lực luôn nữa,
đắp đỏ hả?
Phẩm máu á, cái máu của mình.
Ah, c'est le sang.
C'est le sang. C'est le sang qui est son problème.
Oui,
qui
c'est le cœur. Le cœur, il y a du sang. Le sang qui aspire, qui maintient l'âme dans sa prison.
Mais alors, s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de vie, donc il n'y aura même pas l'âme.
Mais nếu hết máu thì bằng hồn nó đi đầu thai chứ có gì đâu.
D'accord, ça va à ce point-là, donc il faut vraiment mourir pour avoir la libération de cette prison.
Changer de prison, tu n'as pas de libération.
Changer de prison. Ah d'accord, ben, tant qu'on vit que le sang circule dans notre corps, ça veut dire, ce que je viens de comprendre, non, mais c'est que nous sommes emprisonnés à cause du sang qui circule dans notre corps.
Le sang.
Ben, dis donc.
Cái này học đạo bữa nay mới ôm lại mà quên rồi.
Không có quên, không có biết chứ.
Có cái này nói rồi, tôi nói nhiều lần rồi.
Il semble bảo déjà parlé de ça.
Oui, j'ai déjà parlé, mais comme vous ne retenez pas.
Si, ça me revient. L'histoire de, parce que le sang, c'est rouge. C'est hein? On est comment, emprisonné au niveau de cœur.
Hein? Mais ouais. Nói rồi, sao?
Si, si, tu l'as déjà dit.
Tại vì không nhớ.
Không có chỗ chứ.
À, thì bây giờ nghe hai cái cùng băng đi rồi kỳ sau cắt nghĩa tại sao không nhớ, tại sao không hiểu nha.
Ui, đây không có chỗ.
Nó không có, còn nhiều chuyện lắm, đâu có phải 4 tiếng đồng hồ lận mà nhiều chuyện ở trong đó lắm.
Là dernière là la dernière suy đạo oui.
Oui,
les deux. Dernière.
Les deux clips de cette semaine.
Je vais écouter.
Giờ mình phải tìm hiểu cái tại sao mình không hiểu, tại sao mình không nhớ. Nó có lý do hết. Nó bị sức hút của hồng trần. Rồi ai giữ nó? Cũng cần có người canh gác chứ.
Lục căn lục trần.
Đứa nào?
Bao vây.
Mấy đứa? Mấy đứa giữ?
Một đứa.
Hả?
Một đứa phải không?
Một đứa rồi mấy đứa kia làm gì? Một đứa giữ rồi mấy đứa kia làm gì? Bây giờ chắc phải chờ lại học cái khóa tiểu thiên địa rồi. Cái này nó nằm ở trong cái chương trình khóa sống chung 2020 ấy, mà tại không có làm nữa. Rồi. Còn nhiều chuyện phải ôn quá, thôi đi giờ qua chuyện khác đi chứ không ấy là hết giờ. Cảm thông đời đạo tự phân bàn. Bây giờ mình cảm thông đời đạo làm sao mình nói là mình cảm thông được đời đạo? Bây giờ mình biết là đạo là phần hồn, còn đời là thể xác. Bây giờ làm sao mình biết là mình cảm thông được? Bây giờ mình có cảm thông chưa?
Chút chút
là sao? Có hay không thôi chứ đâu có chút chút.
Em nghĩ mình cảm thông đời là mình nghĩ là đời là nó cho mình để mình học hỏi, để cho cái phần hồn mình nó được tiến hóa như vậy. Em nghĩ như vậy đó, có đúng không? Anh cho chỉ thêm.
Thì bây giờ mình phải thấy rõ là ông thầy ông nói cái xác này là đời, cái hồn là đạo. Thành ra mình bây giờ trong ngày làm sao mà mình thấy rõ cái nào là cái sự đòi hỏi của phần hồn, và cái nào là cái nhu cầu của phần hồn, và cái nào là cái sự đòi hỏi của thể xác. Những cái chuyện mình làm trong ngày nè, mình sống hàng ngày nè, cái xác này nó cần cái gì, mà cái hồn nó cần cái gì, những cái chuyện nào nó liên quan đến cái xác, và những cái chuyện nào nó liên quan tới phần hồn, mình phải thấy rõ. Thấy rõ để làm chi?
Để tránh không có làm nữa.
Để mình làm chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Đó, cái kia là mình bắt đầu mình cảm thông rồi đó, mình hiểu rồi đó. Tại vì hồi xưa giờ đó, mình không hiểu đó, thì cái chuyện gì nó xảy ra. Donc, si on comprend bien, pénètre bien la vie et la voix, comme maître a expliqué que la vie, c'est ce corps physique, et la voix, c'est notre âme. Et si on arrive à pénétrer, à comprendre, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre quelles sont les activités, les besoins, les envies de ce corps, et quels sont les besoins de l'âme. Et on doit identifier, de pouvoir identifier les activités liées à ce corps et celles liées à l'âme. Et pour pouvoir les distinguer et les séparer. Pourquoi faire? Pour ensuite filtrer et faire les choses nécessaires et ne pas faire les choses non nécessaires. Alors, là mình phải phân biệt được thì lúc đó mình mới làm được cái đó. Còn nếu mà mình không phân biệt được như hồi đó giờ thì mình làm gì? Mình bị cái gì? Si on n'arrive pas à séparer, à distinguer, qu'est-ce qui se passe? D'après les bonnes paroles de maître. Khi mà mình bị hai cái nó nhập một quá là lúc đó mình bị cái gì? Theo cái chân ngôn của thầy nói là sao?
Mình bị sông mê.
Cái gì? Cái gì phải nói rõ ràng chứ, cái gì sông mê?
Mình bị cũng như cái tàu vậy mà mình...
Phải nói rõ ràng cái câu của chơi ngôn chứ đâu có nói bị bỏ.
Vì
nói lại cái câu chơi ngôn
không này. Không có chia ra rõ là mình sống...
Không có, đó là cắt nghĩa chứ không phải là nói chơi ngôn. Bây giờ nói chơi ngôn trước rồi mới cắt nghĩa sao?
Tạo sống sông mê.
Tạo sống sông mê, cái gì tạo sống sông mê?
Là tạo sống sông mê.
Cái gì tạo sống sông mê?
Sao?
Tầm bậy nữa. Cái gì tạo sống sông mê?
Cái gì? Lẫn hồn.
Cái gì?
Lẫn hồn vía đó. Là đại sống sông mê.
Chừng nào mình lẫn lộn hồn với cái xác á thì mới mày. Tạo sống sông mê, đâu phải tự nhiên tạo sống sông mê.
Non, mais j'ai fait un raccourci.
Thành ra mình không có phân biệt được cái hồn là cái gì, cái xác là cái gì, mình mới bị tạo sống sông mê. Tại sao lẫn lộn hồn với xác là bị tạo sống sông mê? Et pourquoi? Thì con mélange entre l'âme et le corps, on crée les vagues de ce fleuve de passion. Aveugle. Tại sao? Pourquoi? Thì sau khi mà mình lẫn lộn hồn với xác như hồi đó giờ là mình bị tạo sống trong mê.
Mình tưởng cái đời nó là thiệt.
À thì mình làm cái cho mình càng ngày càng mê thêm. Tại vì mình không biết cái nào là thuộc phần hồn, cái nào xác. Thì mình cứ theo cái xác thôi. Thì cái xác mình nó lôi cuốn mình vô vô cái sông mê là cả đời này, là cái sông mê này. Hết chuyện này nó làm cho mình mê, hết chuyện kia nó làm cho mình mê. Thì nó tạo sống đen chi, thường thường sống là nó làm gì? Thường thường sống nó làm gì?
Thì vác kiểu
trong nó nhồi.
Sống thì nó phải nhồi. Con sông là để cho mình di chuyển, mà bây giờ mình tạo sống lên là nó nhồi mình. Là mình tạo nghiệp lực, tạo nghiệp quả thì nó sẽ nhồi quả. Như là nó không được cái yên. Thay vì người ta đi trên chiếc tàu bình yên á, cái tàu này nó bị tạo sóng cho nên nó bị lắc lư, nó bị động hoài. Là vague en tang, parce qu'on crée les vagues. On crée nous-mêmes les vagues. Et de ce fleuve de passion. Nó đã đi trên sông mê rồi mà còn tạo sóng nữa thì bị nhồi. Mình tạo khổ cho mình á, tạo nghiệp lực cho mình á, nó nhồi mình. Là tại vì mình không có phân biệt được cái nào thuộc về hồn và cái nào thuộc về về xác. Thì bây giờ bữa nay thì mình bắt đầu mình để ý cái chuyện này. Thấy không? Mình để ý cái nào là hồn, cái nào là xác. Thì lúc trước ở đó tôi nghe thầy nói cái câu này tôi cũng không hiểu là cái gì. Mais avant, quand j'entendais les maîtres parler de cette bonne parole, je n'arrive pas à bien comprendre. Ça fait déjà 30-40 ans qu'il a parlé de ça. À, lúc mà mới vô, thầy nói là lẫn lộn hồn với xác là tạo sống trong mê. Thầy nói hoài mà tôi cũng chẳng hiểu là gì. Gần đây mới được hiểu. Nhờ Elise cứ nhắc tới nhắc lui hoài tôi mới hiểu. À, hồn là cái gì, xác là cái gì. Thì lúc trước không có hiểu, mình lẫn lộn á, mình không hiểu.
Thì là tụi em còn ba mấy năm nữa mới hiểu.
Nhờ có Eli ra nghiên cứu nó nhắc mình mới hiểu, chứ mình cũng không hiểu. Nghe không? Nhờ
cái này hiểu. Cái này em cũng nghe lâu rồi mà em cũng không hiểu. Em hiểu, em biết là tạo sóng là em lúc hồi xưa em có đi biển thì sóng gió là em thấy là đưa không xong rồi, thấy mệt rồi á, nhưng mà em hiểu vậy thôi. Em biết là xạo sóng xong bơi là em hiểu là mình hồi xưa em đi biển là sóng gió là
cái mình đi tàu
là tạo sóng,
tạo sóng là nó nhồi mình chết luôn á.
Dạ là gặp sóng gió là không ổn
nhưng
đâu.
Nhưng mà cái quan trọng cái quan trọng là mình làm sao mình phân tách được cái hồn cái gì á. Bây giờ mình nghe băng á. Như Eli nói, mình phải biết lúc nào ông thầy ông nói về cho phần hồn, lúc nào ông nói về cái thể xác. Thành ra cái quan trọng cái chỗ đó, mà cái chỗ đó hồi đó giờ tôi không hiểu thiệt. Bây giờ nhờ Eli tôi mới hiểu. Mà giờ tôi thấy rõ hơn.
Nói chung mình làm cái việc gì ở đời, làm cái gì mình phải coi phân biệt cái nào đời đạo, phải phân biệt cho rõ ràng.
Cái nào do cái xác
thì mình làm, dạ, yeah. Nào là cái xác, nào là cái hồn.
Thì ví dụ bây giờ anh Túc muốn đi, nói, bữa nay tôi muốn đi coi cinema, coi phim.
Yeah.
Thì cái đó ai đòi đi?
Thì cái đó thì cái phần vui, phần dí nó đòi đi.
Rồi bây giờ nó nói bữa nay muốn đi ăn
nhà hàng,
bữa nay muốn đi ăn nhà hàng, ăn cái món đó rồi ai đòi?
Thì dục chiếu lục trần lục trần, như bữa nay là nhà em là tết tây mà đám dỗ ông sinh nhật của ông bé của Liễu, bây giờ vợ em mẹ con nó đi cho nay đầu năm anh vô anh học rồi không có đi được, nên giờ học thì mẹ con tự đi.
Vì đó từ từ mình sẽ thấy rõ hơn, mình phải phân ra thì mình sẽ thấy mình không có bị lẫn lộn nữa, thì mình bớt cái tạo sống trong mê. Si on arrive à séparer ces deux choses, à distinguer, on ne crée plus les vagues du fleuve des passions. Mình không có mê nữa. Thì mình thấy cái phần hồn nó chỉ cần cái sự thanh nhẹ để nó tiến hóa thôi, chứ nó không có đòi hỏi gì nhiều. mà cái sự đòi hỏi là do cái xác này nhiều hơn. À, thành ra cái người mà trở về với phần hồn anh ta không có cần gì nhiều hết. C'est pour ça celui qui revient à son âme n'a plus beaucoup de besoin. Tout est limité.
Cái này thì em nghĩ mình tu luyện nó cứ giải bớt từ từ anh ạ. Từ hầu kia mình cứ gánh nặng cái đời, cái gì mình cũng sợ, cái đời chắc, đời móc, à, cái gì cũng sợ.
Mình giải từ từ nhưng mà mình phải ý thức mình mới giải được. Còn mình tu mà không ý thức á, mình tưởng giải nhưng mà nó cũng trở lại, cũng tánh nào thật đó à. Không có giải được nếu mà mình không ý thức. Thành ra tại sao mình cần phải có cái ý thức để cho mình thức tâm, mình mới thấy rõ. Còn mình tu mà mình không có ý thức á, là mình không có hiểu gì hết đó. Là mình cứ bị nó lôi cuốn hoài. Làm sao ở đây là cái cõi sông mê mà làm sao mình tránh khỏi. Mình đang ở trong sông mê mà, chứ đâu phải ở sông tỉnh đâu, sông thức đâu.
Không, em nói là em nói như em là như hồi kia là mình tu ấy thì mình chưa có giải được mấy cái chỗ đó. Ví dụ như người ta mời đám cưới, em nói ví dụ người ta mời đám cưới thì bữa nay em cũng có đám cưới nè, nhưng mà là điểu đi nè, em cũng không đi luôn đó. Như hồi xưa là mình thấy rất là nặng, mình thấy không đi á là sợ người ta là trách móc đó. Bây giờ mình thấy cái chuyện đó mình cũng không còn quan trọng lắm, chỉ ruột ra thì thấy buộc thì mình đi thôi, còn bà con làng xóm thì không còn. Bây giờ ăn thì mình cũng ăn không được, mà vui thì mình cũng ham vui đó. Rồi bây giờ thì tới gì đâu đó. Hồi xưa là cứ đi rồi cứ ham vui này rồi sợ người ta là tắt móc này kia, nó không đi sợ người ta buồn đó cái chỗ đó nó phần hồn phần vía nó cứ lục căng căng, nó cứ nói vậy. Chứ bây giờ mình giải cái đó lần từ từ
bây giờ mình cần phải nhất từ. Phải ý thức có nhiều cái đời mình, chuyện đời mình phải làm thì cái đó bắt buộc phải làm. Còn những chuyện đời nào mà không cần thiết thì mình giảm, chứ không phải là mình bỏ hết chuyện đời là mình chỉ có nước chết thôi. Hiểu không? Nhưng mình biết là cái nào mà cái nhu cầu cho cái sự sống của mình á, để nuôi cái xác này á, thì bắt buộc phải cần. Còn những cái chuyện gì mà không cần thiết á thì mình giảm nó đi. Cái đó là kêu bằng ý thức. Mình ý thức được á, mình thấy được á, thì mình không có lẫn lộn nữa. Không có lẫn lộn thì không có tạo sống sông mê. Mà lẫn lộn là tạo sống sông mê. Thì bây giờ cái quan trọng của mình đó là đừng có lẫn lộn nữa. Là mình phải phân tách rõ ràng. Cái nào thuộc về hồn, cái nào thuộc về xác. Donc, il faut bien séparer ces deux choses. C'est une bonne parole qui est très importante, mais comme on n'arrive pas à comprendre, on ne sait pas comment l'appliquer. Nghĩa là cái chân ngôn này nó quan trọng nhưng mà tại vì mình không hiểu á, cho nên mình không có áp dụng được. Trong cái cuộc hành trình của mình á, mình không có áp dụng được tại mình không hiểu rõ. Thì bây giờ mình hiểu rõ rồi á, mình phải áp dụng. Từ từ mình mới giảm, chứ không phải mình áp dụng cái là đùng cái mình bỏ liền, mình đâu có làm được hết. Là cả một cái kỳ công mà. Cái cuộc hành trình mình là cả một cái kỳ công tu học, chứ không phải là đơn giản. Khi mà nói tới kỳ công là phải bỏ công rất là nhiều. C'est un exploit. Notre parcours de retour, c'est un exploit. Ça veut dire qu'il doit fournir énormément d'efforts. C'est pas en pratiquant comme ça un peu qu'on arrive. On doit fournir beaucoup, beaucoup d'efforts. Et même... avec le niveau de notre maître, on a vu comment il a pratiqué, comment il a fourni les efforts pour parvenir au retour, même à son niveau. Hein. Nous, c'est un exploit. Quand il parle d'exploit, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'efforts. On ne peut pas compter les efforts. Même si la méthode est efficace, như là cái pháp của mình, mặc dù nó là chánh pháp, mặc dù nó là cái pháp tốt, nhưng mà nó đòi hỏi một cái kỳ công, là không phải tu chơi giỡn mà mình đạt được cái gì. C'est pas en s'amusant, en pratiquant à l'égère, qu'on va obtenir quelque chose. Tu chơi khó lắm.
Mình thấy nó cũng cả một cái kỳ công á, như hồi xưa em
mới tôi cố gắng nhiều lắm á mới kêu là kỳ công, chứ nếu không đâu có kỳ công. Nếu không là nó bỏ công thôi chứ đâu có kỳ công. Một kỳ công là nó vượt mức,
như hồi xưa như em nhà em cũng thờ Phật, thờ Quan Âm, thờ đồ thắp nhang thắp đồ, nhưng mà sau này em nghe ban đầu tôi tu thiết rồi nghĩ không đem mấy cái gì ra vô tâm hết thì chắc cho đầu khỏi nhang khỏi gì khỏi thờ khỏi gì luôn, nhưng mà người mới không được đâu, nếu gì vậy không được đâu, mình tự tu tự làm lần tự nhiên thấy những chuyện bên ngoài mình không cần đó, tôi tự làm việc.
Rồi cảm thông đề đạo tự phân bàn, thì lúc đó mình mới phân ra, khi mà mình cảm thông được đề đạo, mình hiểu rõ đời cái gì thuộc về đời, cái gì thuộc về đạo á, thì mình mới phân ra, rồi mình mới bàn luận coi cái chuyện gì cần thiết hay chuyện gì không cần thiết. Donc on arrive à bien comprendre quelles sont les choses qui sont liées à la vie, c'est-à-dire ce corps, et quelles sont les choses qui sont liées à l'âme. On arrive à les distinguer, à les analyser, et ensuite à en discuter. Lúc đó mình mới bàn coi cái chuyện này có cần thiết hay không cần thiết không. An lành tiến hóa, thanh cần tiến.
Troisième vers. Pour évoluer, pour éveiller, pardon, pour évoluer sain et sauf vers le pur, nous avons besoin d'avancer.
Làm sao? An lành tiến hóa, thanh cần tiến. Là khi mà mình cảm thông được đề đạo, mình phân bàn rồi đó, mình phân ra được rồi mình bàn luận á, thì lúc đó mình sẽ loại bỏ những cái chuyện không cần thiết. Thì lúc đó khi mà mình loại bỏ những không cần thiết mà mình làm những chuyện cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn á, thì mình đi tới cái sự an lành. An lành á, thì mình sẽ tiến hóa. Tiến hóa đi đâu? Tiến hóa về cái cõi thanh là cái chuyện cần thiết. Là cần tiến về cái đó. Donc une fois qu'on a pénétré les choses terrestres et les choses spirituelles, on arrive à les distinguer, à analyser et à en discuter. Et ensuite, on va progresser vers la paix et les bonnes choses. Et on évolue où? On évolue vers le pur. Ce sont des choses nécessaires. Thanh cần tiến. Mình tiến về cái cõi thanh là cái chuyện cần thiết. Giải tỏa phiền ưu, tâm tịnh hiền.
Dernier vers. Quand nous dissipons nos chagrins, notre cœur est serein et gentil.
Làm sao giải tỏa phiền ưu, tâm tịnh hiền? Thì lúc nào thầy cũng nói, cũng nhắc mình là giải tỏa phiền ưu hết đấy. Tại sao vậy? Tại sao lúc nào thầy cũng nhắc trong cái bài thơ của thầy, bài thơ thường thường hay thầy hay dùng cái từ giải tỏa phiền ưu. Tại sao vậy? Tại sao thầy cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện này?
Vì phiền ưu nặng trược á, nặng.
À thì con người ta sống ở đời á, ai cũng có để dẫy đầy cái sự phiền ưu. En tant qu'être humain vivant sur terre, on a tous des ennuis et des préoccupations. Phải không? Đủ thứ cái phiền ưu hết trơn. Thì bây giờ mình tiến về cái cõi thanh á, thì tự nhiên cái phiền ưu nó giải tỏa hết. À, tại sao vậy? Tiến quá về cái cõi thanh á, thì lúc đó mình giải tỏa được cái phiền ưu là tại sao?
Thì mình thanh hòa thanh, cho nên mình thanh đâu có.
Thì mình thanh rồi á, thì mình thấy mọi sự nó không có cái gì đáng á.
Không có.
Quand on est pur, on voit que tout rejoint le vide. Il n'y a rien d'important sur terre. Ce sont tous que des leçons. Tất cả là những bài học, không có cái gì đáng để cho mình bận tâm. Il n'y a rien qui mérite notre préoccupation et nos soucis. Không có gì phải lo, không có gì phải buồn, không có gì phải phiền, không có phiền trách ai hết.
Thì gọi là cái phiền ưu anh giải rõ cái phiền ưu.
Phiền là cái gì nó làm cho mình phiền, phiền não, nó làm cho mình buồn bực, khó chịu, cái đó kêu là phiền. Anh tới có người khác nó lấy nó quấy rầy anh, nó làm phiền anh. Còn ưu là lo, ưu tư suy nghĩ lo chuyện này lo chuyện kia, Thì mấy cái đó là toàn là những cái động không à. Mà cái đó là nó dính líu với cái cuộc đời. Nếu mà mình không thức tâm á, thì mình chỉ có phiền yêu. Chuyện gì nó cũng làm mình phiền được, mà chuyện gì nó cũng làm cho mình lo được. Phải vậy không? Chuyện nhỏ tới chuyện lớn, chuyện gì cũng làm cho mình phiền, mà chuyện gì nó cũng có thể làm cho mình lo được. Từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Thì khi mà mình hướng được về cái cõi thanh, mình tiến hóa về cái cõi thanh đó, thì mình thấy khi mà mình thanh nhẹ rồi, mình thấy chuyện đời nó không có gì đáng, vạn sự trên đời là không, thì lúc đó mình mới thấy là cái câu chân ngôn là vạn sự trên đời là không. C'est mon mot là on va comprendre les bonnes paroles, toutes les choses sur terre sont du vide. Thì trước sau mình cũng phải trở về không mà. Trước sau gì cũng phải xòe hai bàn tay ra để ra đi chứ. Buông xuôi để ra đi. Không có ôm bắt cái gì được nữa hết. Mà bây giờ chưa bị bắt buộc thì ra còn ôm được. Nhưng mà lúc mà bị bắt buộc rồi thì phải buông xuôi. Bắt buộc lúc nào?
Khi chết.
À. Khi mà nó làm cái đùng nó té xuống cái vậy đó, rồi tiêu rồi đó. À, hai cái tay buông xuôi rồi. Giải tỏa phiền ưu, tâm tịnh hiền. Tâm tịnh hiền là sao? Thế nào là tâm tịnh hiền?
Enfin, lorsqu'on a vraiment appris les leçons, on abandonne tout parce qu'on doit revenir au vide. À ce moment-là, on devient sage
tỉnh et serein. Tịnh là cái gì? Tịnh là cái gì? Hiền là cái gì?
Tịnh là
không có động loạn nữa.
Tịnh là thanh tịnh đó.
Thanh tịnh.
Không có hiền là cái gì?
Hiện trong tí hiện không có làm chuyện á,
hiện là sagesse,
làm chuyện tốt hơn à. Làm chuyện giúp người ta, làm chuyện tốt, không có ác ý ở trong đó.
Không có ác ý à?
Hiện sẽ đi trong tí, on fait tout ce qui est gentil,
sage.
Oui, sage envers les gens.
Sage, sage, il y a la spiritualité dedans. On comprend les principes originels. C'est pour ça qu'on devient sage. Ce n'est pas parce qu'on est gentil, parce qu'on ne sait pas bouger, on n'est pas dynamique. Ça, on est trop gentil, on peut nous insulter, on ne comprend rien. Ce n'est pas ça.
Oui, plutôt sage. Sage. C'est
sage.
Plus joli. Oui.
Et là, il y a la sage.
Sagesse.
Mình thanh tịnh, tại sao mình thanh tịnh thì mình mới hiền được? Pourquoi en devenant serein, on devient sage?
C'est normal, chừng nào mình không có thanh tịnh, mình đâu có sage được.
Ở trong đó tại sao thanh tịnh là mình hiền? Tại sao mình thanh tịnh là tự nhiên nó hiền?
Vì thanh tịnh là tâm mình mở rộng rồi, đâu có không có eo hẹp, không có gì, đâu có chuyện ác ở trong nó, không có.
Tại vì khi mà mình thanh tịnh,
chỉ có chuyện tốt à.
Thanh tịnh mình mới hiểu rõ tất cả những cái nguyên lý của ông trời. Quand on est serein, on va comprendre les principes du Père divin. Et on va faire les choses conformes à sa volonté.
Conforme.
Lúc đó mình mới là thuận thiên. Mình hiểu luật trời mình mới thuận thiên được chứ. Si on ne comprend pas la loi divine, on peut pas être conforme à la loi divine. Lúc đó mình hiểu được tất cả nguyên lý của trời ban thì lúc đó mình sẽ trở nên người hiền, mình không có làm gì trái ngược lại cái chuyện của ông trời hết. Là người hiền triết. Người hiền triết thì mới ban bố chân ngôn cho người khác được.
Người gì? Người hiển
kiết. Kiết, kiết c'est la philosophie.
À, philosophie sage, là.
Oui, la sagesse. La sagesse.
Oui, merci.
Rồi, câu thứ nhất. Première question. Tại sao làm người luôn luôn cầu trời Phật hộ độ cho được bình an mà không chịu tu tự xây dựng cho mình được quân bình và bình an? Đáp, thưa làm người thì ai ai cũng có con ma lười biếng, ỷ lại và muốn có. Đó là cái tánh chất yếu hèn của nhân sinh. Chỉ có phần hồn là chủ chánh, chịu dũng mãnh tu sửa thì mọi nghiệp lực từ nhiều kiếp tự nó sẽ biến dần. Kể nhiều kiếp không minh đã diễn dần, nghiệp thân đau đớn chuyển bao lần. Tự mình thức giác hồn thăng tiến, rõ lẽ trời ban xét xét phân. Est-ce que vous avez des questions sur la première question réponse?
Diễn dần là cái gì bảo?
Diễn dần là nó diễn ra từ từ, kêu là diễn dần.
Diễn
qui se déroule progressivement.
Merci, bảo.
Nhiều kiếp không minh đã diễn dần. C'est-à-dire on a traversé plusieurs existences dans l'ignorance qui se sont bien déjà déroulées. Là còn gì không hiểu nữa không? Vous avez des questions, des choses que vous voulez qu'on approfondisse? Có gì muốn đào sâu nữa không?
Thế cái chữ yếu hèn. Yếu hèn là cũng như là mấy người mà sợ nhát đó hả, sợ chết hả?
Yếu hèn là khi nào mà mình yếu hèn, khi mà cái phần hồn mà nó ỷ lại á thì nó yếu lắm, nó yếu lắm mà nó không có dũng, nó không có tự làm cho nó thì nó không có vung bồi cái dũng khí của nó được. Coi nam est faible, il ça veut dire qu'il se repose sur autrui, sur les forces extérieures, il travaille pas pour elle-même. Donc elle peut pas forcer le courage. Cái hèn là nó thấp lắm. Lúc đó nó thấp lắm, nó không có hiên ngang dũng mãnh đứng được. Yếu hèn là thấp kém lắm. Như là yếu hèn, hèn là cũng như hèn nhát vậy đó. Không có gì, không có dũng á, thiếu dũng á.
Est-ce que hèn c'est pas un peu lâche?
Oui, il y a lâche, c'est lâche. Faible, lâche.
Lâche.
Yếu hèn là gặp cái gì cũng sợ hết á.
Không có dũng chí.
Ça veut dire que quand on voit, on a peur de tout.
Mais lâche, ça veut dire quelque chose. Il a une moralité très basse, ça veut dire qu'il est vraiment mesquin.
Tại vì nó yếu, tại vì nó yếu, nó dễ hèn. Thì cũng như cái thằng giỏi, thằng mạnh á, thì nó dám tấn công trước mặt người. Còn cái thằng yếu á, thì nó hèn lắm, nó đánh công sau lưng.
Nó tệ.
Hiểu không?
Dạ, hiểu.
Đó, nó hèn nhát đó, thì nó xài mưu mẹo nhiều hơn.
Hiểu rồi.
Còn cái người mà dũng mãnh là người ta hiên ngang, người ta đi tới chứ người ta không có trốn tránh, không có trốn lánh.
Il est plus net que le type hèn.
Oui, il avance le... Il avance
ouais.
Il ne contourne pas, il ne détourne ouais. pas.
Yêu hiền của nhân sinh là con người mà
là con người á, tính chất yếu hèn của nhân sinh là con người nó yếu lắm, tại vì nó tối ngày nó cứ nhờ đỡ cầu sinh là nhờ đỡ, thay vì nó tiến lên như ông Phật nó không làm, nó chỉ nhờ đỡ ông Phật thôi. C'est parce que la nature des êtres humains c'est la faiblesse et la lâcheté. C'est pour ça ils font toujours des prières, ils implorent de l'aide. et n'avancent pas pour devenir comme un Bouddha, mais ils implorent seulement, implorent de l'aide pour avoir la sécurité et la paix. Là,
il y a un autre mot qui m'a pris un peu. Le mot tang tout seul, qu'est-ce que ça veut dire?
J'étais déjà dit tout à l'heure.
Je dors encore.
Hein? C'était toi qui m'as posé ça tout à l'heure et maintenant tu me reposes la même chose.
Ouais, ça veut dire que je dors encore.
Tu arrives à poser les questions en dormant?
Ben, oui, il faut croire.
Aïe, 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 aïe.
Aïe, 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 aïe.
Bởi học cái này có mấy phút rồi mà giờ hỏi lại là thấy nguy rồi.
Nguy rồi, nó bảo ơi.
C'est grave.
Bon, alors tu me redis, ça fait rien.
Hein? Tu viens de me poser, il n'y a pas que quelques dizaines de minutes.
Attends, où est-ce que j'ai écrit ça?
Hein, je t'ai expliqué, maintenant tu reposes le même mot.
Oh là là.
Hein? Làm sao mà tiến bước được?
Ah oui, thăng, thăng là nhẹ.
Không phải.
Non.
Thân để đi lên.
Nãy nó mới bay trực thăng nữa, không nhớ hả?
Ah, oui, 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 c'est, đi lên, pardon, excusez-moi. Du peu. Thôi giờ nhớ rồi, thôi giờ chị này nhớ.
Cũng ngộ ha, mới hỏi đó mà quên đó là cũng lẹ thiệt.
Ghê quá.
Cái đó cũng nhanh thiệt á. Tôi không ngờ nó nhanh tới cái độ đó.
Vậy anh giải cho rõ sao quên là nhanh và nhớ là chậm. Anh giải cho rõ rồi. Bây giờ
nhanh là quên, quên nhanh đó. Quên là quên nhanh đó, chứ không phải là nhanh. Tôi không
quên nhanh đó.
Không ngờ mà quên nhanh vậy á. Nghĩa là mới vô đó ra liền à.
Ok. Donc c'est vraiment que j'avais pas compris ce mot-là.
Hein? Nó cắt nghĩa rõ ràng mà bây giờ hỏi lại. Nữa.
Non mais je, maintenant que tu parles de l'hélicoptère, ça me revient.
Hồi nãy nó nói hélicoptère rồi, chứ đâu phải mới nói đây.
Oui, oui, tu as dit, c'est le maintenant c'est le mot hélicoptère qui me permet de retenir le mot ang. Tu vois, j'ai besoin d'un autre mot pour pouvoir mettre dans ma conscience. Bon, bon, bon. Il y a des progrès à faire.
Hélicoptère, mot par mot, c'est trực thăng mai, c'est ça?
Trực thăng. Trực, ça veut dire direct. Il s'élève directement.
Mai pour l'hélicoptère.
Trực thăng, ça veut dire c'est direct.
Oui.
Thăng, c'est s'élever.
Élevé direct, oui. Ça veut dire hélicoptère.
Oui, c'est un avion qui s'élève comme ça, il n'a pas besoin de prendre l'élan.
Il n'y a pas de mai à côté. Chakhang mai, ça ne se dit pas.
Mai bay, chakhang, ça veut dire avion et qui s'élève directement.
D'accord, chakhang. Ok, merci.
Mai bay, chakhang. Mai bay, c'est une machine volante.
Oui, merci.
Tự mình thức giác hồn thăng tiến rõ lẽ trời ban xét xét văn. Nghiệp thân đau đớn chuyển bao lần là sao?
Lorsqu'on a des... Ça nous amène beaucoup de douleur dans nos vies.
Nghiệp thân là... Cái gì gọi là nghiệp thân?
Cái thân mình bị nghiệp.
Bệnh. Bệnh.
Cái gì mà nó đụng tới cái thân thể của mình á, mà nó làm cho mình đau đớn á, là cái đó là nghiệp thân. Bệnh hoạn mổ xẻ rồi đó. Đau đớn chuyển bao lần. Là bị qua cái đó nhiều lần lắm rồi. Cái nghiệp mình, ông trời cũng cho mình cái xác, nhưng mà cái xác này nó có thể bị nạn. Bị nạn là như bị tai nạn hay là bị té hay là bị bệnh hay gì đó. Đó, cái đó là bị nghiệp. Thành ra cái đó là nghiệp thân đó. chuyển bao lần, nghĩa là mình đã nhiều lần bị như vậy rồi, là nhiều kiếp hay là trong cuộc đời mình cũng có nhiều lần bị cái nạn của cái dính líu tới cái thân này, hay là nhiều kiếp mình cũng đã bị rồi. Thành ra nghiệp thân đau đớn chuyển bao lần làm cho mình đau đớn. Khi mà mình đau đó, là cái gì đau? Con nằm mal, qu'est-ce qui a mal?
C'est l'âme qui a mal.
Tại sao vậy?
Cái xác này mà nếu mà mình chết rồi, mình không còn cái phần hồn, mình không có còn đau cái thân thể này nữa. Lorsqu'on se fait insulter, c'est notre âme qui souffre.
Thì mình thức giác hồn thăng tiến, thì mình thức giác rồi á, mình buông bỏ mấy cái chuyện đó đó, thì cái hồn mình mới thăng tiến rõ lẽ trời ban xét xét phân. Deuxième question, tại sao kiếp người không đạt được như ý muốn? Đáp, thưa, kiếp người quy định nhiều nhất 100 năm lần lượt bắt buộc phải tiến hóa về cõi trên, lúc sống làm người tại mặt đất, chịu tu sửa thì sẽ có cơ hội tiến về cõi trên sớm hơn quy định. Kẻ tâm linh thực chất hành trình tiến vượt khỏi thế gian, giải nỗi phiền, phục vụ cứu đời lại sống lâu, hồn không tiêu diệt được bình yên. Rồi câu này thầy muốn nói gì? Tại sao thầy nói là kiếp người quy định nhiều nhất là 100 năm, trừ những cái trường hợp như đặc biệt như là bác thái thì hơn trời. Rồi sao nữa? Lúc sống làm người tại mặt đất, chịu tu sửa thì sẽ có cơ hội tiến hóa về cõi trên sớm hơn quy định. Nghĩa là khi mà mình tu á, thì mình rút ngắn cái thời hành trình tiến hóa của mình. Ça signifie que quand on mène la vie de perfectionnement correctement, on va raccourcir son chemin de retour. Tại sao phục vụ cứu đời lại sống lâu?
Lorsqu'on fait du bien aux autres, Dieu nous aide à nous donne, nous bénit et nous donne davantage de temps pour apprendre.
Cho mình sống lâu để làm gì?
Để học, để thức tâm. Lorsqu'on vit plus longtemps, on a l'occasion d'être éveillé, de se réveiller.
Cho sống lâu để phục vụ tiếp.
Để phục vụ thêm. Au service des gens, avoir le temps de servir les autres.
Thì sống đâu có phải hưởng thụ gì, sống đâu có gì sướng đâu. Thành ra cái người đã lỡ xuống đây mà biết phục vụ cứu đời thì ông trời cũng cho sống lâu hơn để tiếp tục cái thiện nghiệp. Và cuộc
thiện nghiệp, ça vient dire thiện nghiệp. Ah d'accord, ça peut être dans le bon sens aussi alors.
Thiện nghiệp nó khác với gì?
Thiện duyên.
Thiện nghiệp với nó khác với cái chữ gì? Nghịch lại là kêu gì?
Ác nghiệp.
Thiện nghiệp là mình làm cái chuyện tốt, chuyện thiện. Còn là ác nghiệp là làm chuyện ác.
Mà không có nhiều nghe thiện nghiệp, ác nghiệp mà có.
Có thiện nghiệp chứ.
Thiện duyên, thiện
gì? Cái đó là chuyện duyên là khác. Còn người ta đang nói nghiệp mà đâu có duyên ở trong.
Chú nói ít nghe thiện.
Có nghe nhiều lắm á chứ, tại Hiêu Lê không để ý thôi.
À, chú nghe ác nghiệp là có.
Còn đại nghiệp là gì?
Cái gì?
Đại nghiệp.
Đại nghiệp là gì? Không đặt mắt.
On s'est pas occupé de nos entités. Le Bouddha est parti au ciel avec toute.
Đại nghiệp là cái gì? Đại nghiệp là cái nghiệp lớn á. Cái nghiệp lớn nhất của con người là cái gì?
Là mình phải lo đem hết cái lục căn lục trần đi theo mình. Nếu mình thành Phật thì mình làm Phật
là mình phải lo hết cho cái trách nhiệm của phần hồn, hay là phải lo cho vạn linh trong bản thể này. Le grand karma, c'est-à-dire l'âme et la grande responsabilité de s'occuper de toutes les entités dans notre microcosme pour le faire évoluer comme nous. Cái đó kêu bằng đại nghiệp.
Đại nghiệp là tu utilises seulement pour chaque individu. Est-ce qu'on peut utiliser pour l'humanité? Đại nghiệp, ça se dit pas?
Non.
À, c'est uniquement pour soi-même.
L'autre, c'est cộng nghiệp, hein, mà.
Cộng nghiệp là karma collectif.
Voilà, c'est ça.
C'est quand tu, par exemple, un pays qui, voilà. qui va voilà. conquérir d'autres pays, c'est après, ce pays doit voilà. payer.
Oui, oui.
Mais viennent, ça, les gens des autres pays, ils viennent réclamer les dettes.
Oui.
Et on doit payer, on doit rembourser.
Et comme les
comme si tu viens dans un pays et tu vas le coloniser, tu récupères toute la richesse de ce pays, tu ramènes chez toi.
Voilà.
Après, il y a des gens de ces pays-là qui viennent ici et tu dois les payer. Hein, par les allocations, moi, je... par tout ça.
J'ai une question, un truc que je ne comprends pas bien, c'est en franchissant le monde terrestre, nous dissipons nos chagrins.
Oui. C'est quand on s'échappe du monde terrestre, ça veut dire on est vraiment léger. Et à ce moment-là, on est très serein et on est lucide. Et il n'y a plus rien qui peut nous perturber. Donc, même s'il y a un chagrin qui arrive, on le dissipe tout de suite, c'est rien pour nous. On le dissipe instantanément. Aujourd'hui, comme on est encore lourd, on est obscur, on n'arrive pas à distinguer ce qui est léger, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Alors même une petite chose sur Terre peut nous perturber. Par exemple, on vient de perdre, par exemple, 1000 euros, et là, on est triste, on est perturbé, tu vois.
Nous, c'est en franchissant le monde terrestre de l'autre sens, alors en remontant.
Ça veut dire s'affranchir du monde terrestre, et tu t'échappes du monde terrestre. Ça veut dire ça.
D'accord.
Dans le sens de s'échapper, se libérer.
Merci. D'accord.
On peut dire aussi, on n'est pas touché, hein, on n'est pas touché par les.
Mình thấy cái chuyện cái thiệt cái giả rồi mình đâu còn bị mê nữa đâu mà bị phiền với não. Mình biết cái gì giả cái gì thiệt rồi mình thấy rõ rồi, mình ra khỏi sáng này mình thấy rõ rồi. Bây giờ mình còn ở trong này nhiều khi mình còn lẫn lộn. Thành ra mình mới bị động là vậy, mình nhiều khi mình không biết cái nào mình nói ra thì mình hiểu nhưng mà tới hồi đụng chuyện á là mình không biết cái nào thiệt cái nào giả, cái gì đáng lo cái gì không đáng lo, mình lo tùm lum hết. Cái gì cũng làm cho mình động được hết á. Chuyện nhỏ tới chuyện lớn, cái gì cũng làm cho mình động hết. Khi mà mình
anh
ra
bảo, anh bảo dịch tiếng Việt cho bạn đạo Việt hiểu cái câu hỏi của chị Jacqueline và
Jacqueline chị hỏi là khi mà mình vượt khỏi khỏi thể xác này thì mình giải tỏa được cái sự phiền ưu. Thì khi mà mình vượt khỏi cái thể xác này rồi mình thấy rõ rồi, lúc đó mình thanh nhẹ rồi, mình sáng suốt rồi, mình thấy rõ cái chuyện gì thiệt, cái chuyện gì không thiệt. Thấy không? Cái chuyện gì giả, chuyện gì thiệt thì cái mấy cái chuyện giả nó đâu có làm cho mình động được nữa. Mình thấy quá rõ ràng rồi, đâu có làm động. Bây giờ mình còn bị động là tại vì mình chưa có phân biệt được, mình chưa có thấy rõ. Mình còn bị nó làm cho mình mê.
Là con trong cái câu thơ này là thầy muốn nói là mấy người mà chịu tu sửa thì sống ngắn hơn là mấy người sống dài phải không?
Không phải, ở đây thầy nói là cái khi mà mình chịu tu sửa thì cái cuộc hành trình của mình nó sẽ ngắn hơn, cái đường mà đi về trời nó sẽ rút ngắn lại. Nghĩa là
trong cái phải, đấy... trong phải mà mình chết sống đâu hả?
Không phải là chết sớm. Không phải, nghĩa là cái cơ hội tiến về cõi trên nó sớm hơn, thay vì bây giờ mình còn phải 100 kiếp, 1000 kiếp mình mới được đi về trời. Bây giờ mình rút ngắn lại còn chừng 10 kiếp thôi, ví dụ vậy á.
À, tính nhiều kiếp chứ
không phải tính kiếp. Bây giờ nói chuyện đạo là tính nhiều kiếp chứ đâu có tính nhiều năm.
Giống như tu tắc vậy
á. Tu tắc là mình rút ngắn cái đường đi của mình á. Thay vì phải ngàn kiếp nữa, nó luân hồi hoài nó mới về. Còn bây giờ mình chịu tu sửa thì mình sẽ rút ngắn lại, nó còn bớt kiếp hơn.
Nhưng mà nếu mà rút ngắn thì mấy cái bài nó phải nhồi mạnh hơn.
Vậy rút ngắn phải có trình độ mới rút được chứ. Rút là nói là cái trên nguyên tắc vậy thôi, nhưng mà tùy theo cái trình độ của mình chứ. Đâu phải mình muốn rút là rút đâu, mình chịu nổi mình mới rút ngắn được, còn mình chịu không nổi là mình đâu có rút ngắn được.
Nó khổ nhiều, nhồi nhiều.
Khổ nhiều mới thức tâm, bây giờ nó sướng nó không thức tâm thì nó phải chờ khổ nhiều nó mới thức tâm. Thấy không? Nếu mà ông trời ông dạy cho mình qua nhiều cái hoàn cảnh thanh nhẹ mà mình không thức thì ông phải dùng cái roi ông quánh cho sao, giờ roi thì phải chịu đau. Đau thì mới tiến. Si par les conseils, les recommandations n'arrive pas à s'éveiller, mais il est obligé d'utiliser les fouets. Ça fait un peu mal, mais ça éveille. Mình cần nghiệp thân đau đớn. Như cái câu đầu này, câu nãy thầy nói đó. Nghiệp thân đau đớn chuyển bao lần. Tại vì mình không có thức tâm. Mình làm bậy, mình lãnh nghiệp thân. Phục vụ cứu đời lại sống lâu. À, cái này là nói một kiếp à. Cái câu kể đó. Phục vụ sống đời lại sống lâu là trong cái kiếp này được sống lâu hơn. Để tiếp tục phục vụ cho những người khác. Cũng như thầy mình vậy đó. Nhưng mà đừng có sống lâu quá. Tại nó yếu cái xác này. Nó yếu và khổ lắm. Donc comme notre maître, il s'est sauvé des gens de la terre. Donc Dieu lui a accordé du temps pour qu'il vive plus longtemps. Mais pas trop longtemps. Parce qu'après le corps ne suit plus. Le corps, il est obéi à la loi de la matière et quand on vieillit trop, on est très fatigué, on est malade et c'est pas bon de rester longtemps sur Terre. Des fois,
anh Bảo, cho em hỏi cộng nghiệp là như thế nào anh Bảo?
Cộng nghiệp là cái nghiệp chung của một cái quốc gia hay là một cái giống dân nào đó. Nó là nguyên cái quốc gia nó làm cái chuyện đó là nó ảnh hưởng tới cái toàn xứ kêu là cộng nghiệp.
Yeah.
Cũng như bây giờ, cái xứ đó mà giờ nó đi đô hộ người ta, nó lấy hết tiền của người ta là nguyên cái nhiều người làm lắm chứ đâu phải một người làm. Đó, qua xâm chiếm người ta là đem dân qua đông lắm chứ. Rồi lấy hết của đó về cho dân chúng xài cho cái quốc gia đó. Thay vì một người cái này tính là quốc gia hay là một cái nhóm nào đó. Thì nó kêu là cộng lại. Nhiều người làm thì bây giờ chịu chung. Donc, qu'est-ce que c'est un karma collectif? Un karma collectif, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plusieurs, un groupe de personnes qui réalisent un mauvais karma. Et après, c'est les gens qui suivent de ce groupe-là qui doivent payer le karma. On oublie toujours à la loi d'emprunt et de remboursement. Ça, c'est très strict. La comptabilité est très claire et juste.
Mà cái cộng nghiệp đó có người nhiều có người ít chứ thí dụ mấy
người đúng rồi là... nhưng mà mình chịu ảnh hưởng chung, bây giờ cái phước phần của mình là riêng phải không, bây giờ mình sống đây mình có phước mình sướng hơn ta, nhưng mà khi mà cái quốc gia nó bị khổ mình cũng bị ảnh hưởng vậy, nhưng mà mình ảnh hưởng ít hơn nhưng mà cũng bị. Donc hiện là pose une question mais si un karma collectif thì certains qui payent plus ou certains qui payent moins, ça c'est évident. Il y a le karma collectif qui influe sur nous et il y a notre propre karma et nos propres mérites. C'est-à-dire dans un pays, même s'il y a un malheur qui arrive dans le pays, les gens ne payent pas de la même façon.
Mais le donneur d'ordre, il paye plus que les autres, non?
Mais oui, lui, c'est individuellement, il doit payer individuellement déjà. Ça, on n'en parle pas. C'est le donneur d'or, il doit payer individuellement. Mais là, on parle du karma collectif, c'est-à-dire tout le pays il subit le même malheur.
Mais le donneur d'or, il a beaucoup plus de responsabilité. C'est pourquoi il paye beaucoup plus.
Cái người mà hạ lệnh là đương nhiên là họ phải bị rồi, nhưng mà cái đó là cái nghiệp cá nhân. Còn chứ không phải là cái cộng nghiệp. Cái cộng nghiệp là cộng là cái nghiệp thêm của cái nghiệp cá nhân của mình nữa. C'est quelque chose qui le karma collectif, c'est quelque chose qui se rajoute sur le karma individuel. Ça ne remplace pas, ça s'ajoute. Câu số 3, tại sao làm người có lãnh vực thanh tịnh mà không hay biết gì? Đáp, thưa làm người cần sự hoạt động thì mới có sống. Hướng ngoại để tìm kiếm những gì hữu ích cho chính mình mà đành quên đi lãnh vực thanh tịnh và sáng suốt của chính mình, tạo thành tham dâm mà không hay biết gì, sinh ra một tập quán tự phá hoại tâm thân, vị trí của phần hồn biến mất, cuốn cuồng theo sự vọng động ở bên ngoài, khó tu khó hòa, tạo khổ cho nhau. Kệ, hướng ngoài quên trước quên sau, động giải quyết không xong chẳng một lòng, chân thật không còn không hợp dứt, khổ tâm cực trí vẫn lòng vòng. Vous avez des questions sur la troisième question-réponse? Tại sao có lãnh vực thanh tịnh mà không hay biết gì? Pourquoi on a oublié, on ne sait même pas qu'on a un domaine de sérénité?
Là mình chưa thức tâm.
Vậy vậy.
Tâm tối, còn tâm tối không hiểu gì hết.
Ở đây thầy đâu có nói vậy. Ở đây thầy nói sao?
Tại vì mình động quá thì mình không biết cái quẩn luật thanh tịnh của mình.
Thầy bị gì ở trong này, cái câu này thầy quá. Nói tại sao? Ở trong thầy này, ở trong này thầy nói tại sao? Ở trong này thầy nói tại sao? Mình bị cái gì mà mình quên cái lãnh vực không biết hay biết gì, cái lãnh vực thanh tịnh của mình ở trong cái câu này thầy cắt nghĩa tại sao? Khởi đầu là tại sao?
Hướng ngoại.
Tại vì mình bị cái nhu cầu của cuộc sống. Au début. C'est pour des besoins de survie. Sur terre. Mình cần, on a des activités pour vivre. Donc on s'oriente vers l'extérieur pour subvenir à nos besoins. Hein? Et comme on est habitué à ça, ça devient une habitude.
Ouais.
Et cette habitude est renforcée par les désirs et l'avidité, les envies. Ça nous emporte. On est dans le courant qui nous emporte. Au début, on grandit. On a des besoins pour vivre, on va chercher de l'argent, on s'oriente vers l'extérieur, mais petit à petit, on oublie le domaine de sérénité et ça crée une habitude d'avidité et de désir et d'envie qui nous emporte de plus en plus vers l'extérieur. Et du coup, on oublie complètement ce qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre domaine de sérénité. Sérénité, ça veut dire notre âme. On oublie tout ce qu'il y a ailleurs. On sait que s'orienter vers l'extérieur. Et ça devient une mauvaise habitude. Tout ce qu'on fait répétitivement, ça devient une mauvaise habitude. Cái tánh tật xấu là tại mình làm thường, ngày nào mình cũng làm công chuyện đó, riết nó thành một cái tập quán, mà cái tập quán xấu á. Thì bây giờ mình phải đổi lại, mình tạo cho nó một cái tập quán tốt. Et c'est pour ça, en menant la vie de perfectionnement, on va créer des bonnes habitudes hein, pour renverser la tendance. On va créer des bonnes habitudes. Et jusqu'à maintenant, on n'a que des mauvaises habitudes. Maintenant, on va renverser. Ça veut dire qu'on a imposé un emploi du temps, des heures pour pratiquer, des heures pour étudier la voie spirituelle. On renverse la tendance. Pour créer une habitude, une bonne habitude. Thành ra mình tạo ra cái tập quán tốt. Tại vì cái phần hồn mà khi mà nó hướng ngoại ấy, thì nó mất luôn cái vị trí của nó bị lôi cuốn à. Lúc đó cái xác nó làm chủ rồi. Cuốn cuồng theo sự vận động bên ngoài, khó tu, khó hòa, tạo khổ cho nhau. Thì nó bị lôi cuốn theo cái sự động liên tục ở bên ngoài á. Thì nó quên luôn là nó quên trở về với phần hồn thanh tịnh. Nó lẫn lộn xác với hồn là vậy. Nó bị cái xác nó lôi cuốn. Hướng ngoài, quên trước, quên sau động. Lo hướng ngoại không mà quên trước, quên sau. Nên là nó bị động loạn đến nỗi nó không có tỉnh. Nó không có nhớ được cái chuyện gì đàng hoàng. Chuyện gì nó quên trước, quên sau. Tâm hồn nó không có ổn. Cái đầu óc nó không có ổn. Giải quyết không xong chẳng một lòng. chuyện gì cũng giải quyết không xong á, mà cái ý chí thì không có giữ vững. Chân thật không còn, không hợp nhất, không còn cái gì, cái sự chân thật không còn á thì không có hợp nhất được, đứa muốn này đứa muốn kia, khổ tâm cực trí vẫn lòng vòng, thì rốt cuộc chạy lòng vòng không có thoát được. Donc quand s'orient vers l'extérieur, on a un esprit perturbé, donc on oublie le début, la fin, on ne sait plus, on est tellement perturbé qu'on n'a pas un esprit clair et on oublie les choses. On n'arrive pas à résoudre les choses et on n'arrive pas à maintenir sa volonté d'avancer. On perd sa véritable nature. Et on n'arrive pas à unifier à l'intérieur. Là bên trong cái bản thể này mình nó không có quy nhất. Lục căn lục trần với phần hồn nó không có hợp nhất được. Nên nó tự gạt qua. Nó sống trong cái tự gạt.
Là tụi nó không hợp nhất với tụi mình ạ.
À. Dạ thì mình không có quy nhất đó, thượng trung hạ không có quy nhất á.
Dạ.
Hỏi, tự nhiên hình thành là sao? Thưa, tự nhiên hình thành là không biết trước được. Đối với người tu thiền dày công phu tu luyện sẽ hội tụ luồng điển tự nhiên thức giác trong cơ tiến hóa lúc nào cũng thành thật thực hành trong sự tri giác của chính hành giả. Hành thông hướng thượng, tự tâm hòa, quy hội chân hồn, tự bước qua. Lý lưỡng không thành bằng chất phát, trì tâm thực hiện lý chan hòa. Tự nhiên mà hình thành, mình không có biết trước được. Khi mà mình tu thiền, mình lo, mình dày công tu thôi. Thì lúc nào nó hình thành, cái luồng điển mình thanh nhẹ nó hình thành, mình cũng biết trước được. Trong tự nhiên nó đúng lực lượng, nó đủ lực lượng, đúng mức thì tự nhiên nó hình thành, mà nó chưa đúng mức thì nó không thành. Mình ra không có nói trước ngày giờ được. Donc on mène la vie de perfectionnement avec nos efforts de perfectionnement, on ne peut pas prévoir quand est-ce qu'on va réussir. Tout va se réaliser dans le naturel. On ne peut pas savoir à l'avance.
Là hình thành là cái gì? Là hình thành à?
Bây giờ mình muốn trở về sự thanh tịnh, mà bây giờ mình cứ lo mình tu đi, ngày nào đó mình được thanh tịnh, mình hình thành được cái sự thanh tịnh, mình trở về với cái phần hồn của mình thanh tịnh, là nào mình không ai trong cái sự tự nhiên đúng lực lượng thì nó về, rồi cái phần hồn nó được thoát ra khỏi thế xác, là cái giai đoạn đó, tùy cái giai đoạn của mình thôi, mà hình thành trong có nhiều giai đoạn để hình thành, không? Thì bây giờ mình tu là có mấy giai đoạn?
Mấy giai đoạn là sao? Thực hành là sao?
Không, mấy giai đoạn trong cái hành trình tu tiến của mình nó có mấy giai đoạn phát triển?
Thì ba, trước cái tuần trước anh bảo có nói là ba giai đoạn.
Bốn giai đoạn. Anh Túc có cuốn thiền thực hành chưa? Hả Tức?
Dạ có rồi anh.
À.
Em nhận rồi mà.
Nhận rồi, mở ra coi ở trong đó nó nói mấy giai đoạn.
Dạ, em mở ra đọc sơ qua cái lời em đọc qua cái khúc niệm Phật rồi. Thấy hay rồi. Khúc niệm Phật thấy đầy đủ hết. Dạ.
Đầy đủ ha.
Nguyên sách đây là đúng luôn, đầy đủ luôn, không có còn chơi chỗ nào nữa. Em thấy là những cái trang là mới coi những cái trang là cái gì là em coi được cái khúc niệm Phật
rồi.
Em thấy hay quá. Dạ, quá tuyệt vời luôn.
Quá tuyệt vời luôn ha.
Cái này là, dạ quá tuyệt vời. Nhưng mà cái này anh lấy là những cái cuốn sách của thực hành hay là những cuốn băng rồi là anh đưa ra sao?
Cái này lấy từ băng của thầy đó, thành ra cái phần của phần sau đó là mấy cái phần băng thầy á. Ra cái phần vấn đáp á là mấy lấy từ mấy cái phần đó ra đó, chứ mấy cuốn trước đâu có này đâu mà lấy.
Dạ. Yeah. Trong cái
mấy cuốn trước đâu có ai viết cái vụ này đâu mà lấy.
Không là không có thiếu mà làm sao biết vì nó hay cái là ví dụ như hay cái là mình chơi hồn được cái gì anh là trong này anh nói hết pháp luân chuyển chuyển cái gì nói hết chơi hồn niệm phật cái gì anh nói hết cái đó em thấy là quá đầy đủ ý nghĩa luôn á. Nếu mà những người mà tu thực tình tu chân chánh phải nên cầm quyển sách này, còn tu chơi chơi là thôi không cầm đâu mà em thấy là quá tuyệt vời luôn.
Bảo em hỏi cái thiền thực hành với cái thực hành tự chú nó giống nhau hay là khác anh?
Là một cuốn á.
Một cuốn à, thì cuốn sách thực hành tự cú là em có là
xưa. Nhưng mà mấy cuốn kia là mấy cuốn xưa rồi. Nó không có đầy đủ.
Dạ.
Cho nên tôi mới làm lại cái cuốn này cho nó đầy đủ hơn là vậy á.
Dạ.
Ai cuốn hồi đó người ta có làm, có khi người ta kêu là thiền thực hành, có khi người ta đặt tên là thực hành tự cú. Nhưng mà mấy cái cuốn đó là nó không có đầy đủ. Cho coi thử cái cuốn nào dạy niệm Phật không? Chị coi lại trong cái cuốn thiền thực hành tự cứu của chị, của chị coi có cái chỗ nào mà nó cắt nghĩa cách niệm Phật không, có chỗ nào mà nó
cũ có... thì em không có thấy có
à, làm sao có được bây giờ chị coi thử coi nó có chỉ cách chị đi niệm hành như thế nào không, không có luôn. Hỏi coi nó có chỉ cách ngủ ngồi là sao không, không có luôn, nhiều chuyện lắm.
Xong rồi thấy anh nói, anh thấy đọc trời qua thấy anh nói đầy đủ hết luôn.
Thì em muốn có một sách
đầy đủ. Còn sách trong anh, ví dụ em muốn xin thêm 5 quyển để em cho mấy bạn đạo Phan Trang, thì mấy bạn đạo Phan Trang thì chắc không, không biết được. Em thấy hay quá vậy. Em muốn giới thiệu thêm mấy người đó, từ mấy bạn đạo Phan Trang mấy chục người lắm. Dạ. Yeah. Em thấy...
bây giờ nếu mà mấy chục người phải ghi danh đi để coi coi còn thiếu bao nhiêu thì có thể phải
anh không lại. Em xin chừng 5 quyển nữa em cho mấy người chủ chốt đọc và hạ chìm qua cũng được, chứ cũng không cần, không cần hết đâu. Tầm cỡ năm quyển nữa. Dạ.
Quyển để phải coi lại chứ không có, không có bảo đảm, thì là bây giờ nó phân phối gần hết rồi anh, để tôi coi lại.
Lúc em ra là hết tất cả bao nhiêu cuốn mà
hả?
Lúc in ra đó là bao nhiêu cuốn tất cả anh bảo?
1.000 cuốn.
Wow. J'ai demandé pour imprimer les, la méthode, la pratique. Là,
ah, oui,
anh bảo il avait imprimé ses 1000 bouquins. Ils sont tous partis déjà.
Ah ouais.
Ouais.
C'est, par... C'est parti comme des petits pains. Mấy người đã lấy xin hết rồi.
Anh bảo anh thêm đi, nếu mà có thiếu tiền thì tôi sẽ giúp cho.
À, để coi coi nếu mà có nhu cầu thì chắc phải anh thêm à. Có nhu cầu là phải anh thêm à, chứ cái cuốn này thấy hồi đó giờ chưa có bao giờ anh tới 1.000.
Cái này bảo cho ở đâu? Ở Việt Nam à? Ou bien en France? En Europe?
Yeah, en Europe, j'ai fait venir ce que les gens ont demandé, c'est tout.
Ah, et ça, c'est au Vietnam.
La semaine dernière, j'ai demandé qui en a besoin. Là, j'ai fait venir juste ce qu'il faut parce que les frais d'envoi sont assez chers quand même.
Oui, oui.
Bien, bien, il transforme de faux monnaie en vraie monnaie, là. Anh Bien lấy tiền giả đổi tiền thiệt á.
Mais là, il a déjà le vœu, mais certains, ils ont des sous, mais ils ne voulaient pas sortir non plus, hein. Ça, c'est bien.
Để coi coi, để coi coi bây giờ, để coi mấy người nào mà thiếu mình phải ghi lại con số coi nó bao nhiêu rồi mình mới tính tiếp.
C'est gros non comme bouquin, comme livre.
400 pages. Hein?
Ah,
c'est un gros livre. Hein?
La reliure, c'est en carton hein, comme les autres.
Ouais, c'est livres. Comme tous les livres édités par l'association Vauvry France, la qualité.
Oui oui, c'est pour ça c'est lourd, tu sais. Et le frais de poste, c'est assez lourd.
Ouais, c'est 750 grammes par livre. Hein?
Oh, oui, presque un kilo.
Oui.
750 grammes, plus l'emballage, plus le carton,
ouais.
Ça fait un kilo à peu près.
Oui. Hai muốn nói gì?
Non, anh Bảo có thể đăng lên trên mạng không để có người ta muốn xem khỏi cần sách?
Có chứ, có trên Vovinet lúc nào ra là cũng sách electronic lúc nào cũng có ra ông Bảo lên chứ.
Anh có để mấy cái PDF ở trên.
Tại vì có cuốn cái này mình cần có cuốn sách. Tại sao? Tại vì mình lật ra nó dễ hơn là mình phải mở máy rồi mình tìm cái kia, tìm trang nó mất công hơn. Cái này cái mấy cái sách kia mình đọc chơi thì mình có thể đọc electronic nó dễ hơn. Còn cái cuốn này nó có cái cuốn sách đó mình lật nó dễ hơn. Nhất là nhiều khi tối tối mình lật ra vài trang mình đọc để cho mình nhớ, chứ mình đọc một lần mình đâu có nhớ hết.
Như lại có viết chì với Sudinie. Vậy là Sư Lê không có cuốn sách đó không?
Non, mais moi j'ai déjà le problème de lire, tu sais. Je comprends pas tout et j'ai peur de demander et de les stocker à la maison encore, tu vois. J'ai du mal à comprendre tous les termes, tous les mots.
Không hiểu thì hỏi. Ở đây mình có chỗ để hỏi mà. On a un endroit pour poser des questions, c'est pas un prétexte.
Oui, oui, je réfléchis. Si j'ai besoin, tu irais chez toi pour chercher.
Et tu l'as, on
peut créer déjà les frais.
On peut créer un groupe d'études. Non?
Merci, alors. Merci.
Hỏi sự thông minh do đâu mà có? Đáp, sự thông minh nhờ sự tận dụng khả năng của chính mình mà có. Người tu thiền tự lập lại sự quân bình của chính mình trong vòng trật tự và thông suốt. Khối óc thanh tịnh chuyển sàng minh vào lòng tu tiến, hiểu thâm tình, quy một mối trời ban phước, tận hưởng tình cha sống chẳng xa. Vous avez des questions sur cette question-réponse? Cinquième question. D'où vient l'intelligence?
Qu'est-ce que ça veut dire, sàng minh?
Sàng lọc đó là mình mới sáng suốt được.
Sàng lọc.
Sàng lọc qua xong mình mới sáng được. Đấy. Il faut se purifier pour devenir lucide. Notre cerveau serein, il a besoin d'être purifié pour être lucide. Sàng lọc, hein? Thanh lọc.
Anh Bảo, như anh Bảo nhảy cái số 4 anh Bảo?
Số 4 không có nhảy à? Tự nhiên hình thành nói rồi.
À, bốn.
Tự nhiên là mình phải dày công tu rồi, lúc nào nó thành mình không biết.
À, ok.
Rồi, câu số 6 ha. Thì mình muốn có thông minh thì mình phải tu thiền lập lại trật tự của chính mình trong vòng trật tự và thông suốt. Câu số 6 hỏi, làm sao thấy được sự trì trệ của chính mình? Thưa, nhìn thẳng vào sự trật tự của chính mình hàng ngày đã hoàn tất chưa? Thì sẽ thấy rõ sự trật tự, sự khởi điểm thì mới thấy được kết quả ở tương lai. Nhân là do thiên thời địa lợi nhân hòa, thì mới hiểu được luật nhân quả. Thiết tha tiến hóa tâm thân hòa. Trí tuệ phát quang tự hiểu xa, thông suốt đường tu không trở ngại, bền lòng tự tiến chẳng còn xa. Question.
Làm chữ sao? Thiết tha là lần sau thiết tha.
Hả?
Chữ thiết tha, cái giải nghĩa
là mình gắn bó với nó lắm á, mình thiết tha, mình muốn thiệt là muốn á, kêu là thiết tha. Thiết tha là mình muốn.
Nhân là do thiên thời địa lợi nhân hòa.
Bây giờ
thiên thời địa lợi nhân hòa.
Thầy nói trong này làm sao mình thấy được sự trì trệ của chính mình? Làm sao mình thấy được sự trì trệ của chính mình? Comment on peut voir son retard de mort? Thầy biểu làm sao?
Cái trật tự mình hoàn tất chưa?
Nghĩa là làm sao? Nhìn thẳng vào sự trật tự của chính mình hàng ngày, mỗi ngày đó, mình nhìn vào cái trật tự của mình đã hoàn tất chưa? Nous demandons de regarder directement notre propre ordre tous les jours pour voir si on est parvenu à son ordre. Trật tự gì? Trật tự gì?
Trật tự việc làm, lời nói.
À.
Hành động của mình.
Thì trật tự nó có nhiều chuyện lắm không? Bây giờ trước hết thì cái trật tự trong cái những cái giờ giấc của mình á là trước hết là có cái trật tự đó rồi. Giờ nào làm gì, giờ nào làm gì thì nó có ra trật tự rồi, không có lẫn lộn không? Mình có tôn trọng được cái thời khóa biểu đó không? Le premier point c'est de l'ordre au niveau de son emploi du temps. Est-ce qu'on arrive à respecter les horaires de la vie courante plus les horaires de la pratique? Cái thời khóa biểu mà mình làm việc với cái thời khóa biểu mà mình tu tập. Rồi, ngoài ra cái đó còn cái trật tự gì khác mà mình có thể nhìn vô mình biết. Là coi mình có trật tự không á.
Lorsque Thầy nous apprend le matin, il faut refaire son lit. Des petites choses comme ça, mais ça a son importance. Pour respecter l'ordre dans notre vie.
Thì cái trật tự đó là
hàng ngày của mình
là phải ngăn nắp, đồ lấy đâu để đó, sáng dậy là phải là làm giường sạch sẽ ngay ngắn đàng hoàng, chứ không phải bỏ đồ tùm lum hết trong nhà là không có trật tự. Vô cái nhà người ta nói hàng ngày mất trật tự, thấy không? C'est dire faut ranger son habitat, ranger sa maison. Les choses, il faut laisser là où ils sont. Il faut les ramener, les ranger là où il est stocké. Et maître a dit, même dit, il faut faire son lit en se levant. Pas laisser les choses dans le désordre. Cái đó là cái trật tự bên ngoài. Rồi bây giờ mình nói tới cái trật tự bên trong. Thì coi coi mình có lo niệm Phật để lập lại trật tự bên trong không? Thì lúc đó mình mới, nếu mà mình làm tất cả đều trong vòng trật tự thì cái tương lai mình nó sẽ tốt. Si on fait des choses, on arrive à rétablir l'ordre, automatiquement l'avenir sera bon. Parce qu'on a déjà un bon départ. Thành ra cái trật tự. Nhân là do thiên thời địa lý nhân hòa, có nghĩa là cái gì? Nhân là cái gì? Là cái gốc. Có nhân mới có quả.
À, nhân, c'est sự nhân là c'est pas l'être humain là.
Đó. Nhân, nhân là cái hột giống á.
Ừ, nhân nhân quả nhân à.
Nhân ở đây là do nhân quả đó. Nhân là cái hột, quả là cái trái.
Ừ.
Thì mình gieo cái hột nào á thì mình lãnh cái trái đó.
Rồi.
Mình gieo cái hột xấu á, thì mình lại lãnh cái quả đắng. Hiểu không? Còn mình gieo cái hột tốt á, mình lãnh cái quả ngọt. Donc ça dépend ce qu'on sème. Mà cái nhân á, là do thiên thời địa lợi nhân hòa là sao?
Rồi, c'est pas l'heure propice.
Oui, c'est-à-dire si on, tu as un bon noyau,
oui.
Et tu as le ciel avec toi,
oui.
Tu as les bonnes conditions terrestres avec toi,
oui.
Et des opportunités
de toi.
Et oui. Avec toi, et même les gens autour de toi, ils s'harmonisent avec toi pour t'aider.
Voilà, voilà.
Donc, tous, tu auras des opportunités. Qui a des bons résultats. Ouais. Et si tu as une mauvaise graine, le ciel n'est pas avec toi, c'est-à-dire les événements qui arrivent ne sont pas bons et les conditions terrestres ne sont pas bonnes non plus. Et ouais. Personne ne s'associe à toi pour t'aider.
C'est pour ça, souvent. Ouais.
Donc, tu fais faillite.
Voilà. Et c'est souvent, il parle de quand on a réussi une chose très importante, hein, il faut avoir ces trois choses-là.
Oui, c'est les trois grands éléments. C'est le ciel, ouais, la terre et les êtres humains.
Voilà.
Oui.
Ouais. Non, en chinois, ils disent « Tien se di li yin he, tien te li li yin wa ».
Oui, c'est la même chose, ça correspond à « Tien li yin » chez nous.
Oui, oui.
C'est le ciel, la terre et les hommes.
Oui, oui.
Les trois conditions réunies et tu obtiendras de bons résultats.
Oui, oui, c'est ça.
Et s'il manque une des trois conditions, tu peux faire faillite.
Oui, il faut attendre la prochaine fois, peut-être.
Mais parce que tu peux attendre longtemps et des fois tu ne l'auras jamais parce que tu n'as pas une bonne graine.
Oui, oui. Tu loupes déjà l'opportunité.
Tu n'auras jamais la bonne graine. Mais si tu as la bonne graine, tu auras ces trois conditions.
Oui.
Thiết tha tiến hóa, tâm thăng hòa. Nghĩa là mình thiết tha lắm, mình tối ngày mình chỉ muốn là tiến hóa thôi. Mình rất muốn, thiệt là muốn á. Tiến hóa, tâm thăng hòa. Cái tâm với cái thân mình nó hòa với nhau thì nó mới hợp tác với nhau. Thấy không? Trí tuệ phát quang tự hiểu ra là trong cái bản thể mình, lục căn lục trần với phần hồn mình nó hợp tác, nó hòa với nhau á, nó thống nhất á. Thì lúc đó cái trí tuệ nó mới phát quang được. Mà cái trí tuệ phát quang thì mình hiểu xa, thông suốt đường tu không trở ngại, mình thấy rõ con đường đi nó phải như thế nào, mình không có thấy cái gì kêu bằng trở ngại nữa. Bền lòng tu tiến chẳng còn xa, mình giữ một lòng tu tiến thì con đường đi nó không có xa. Donc quand on souhaite ardemment évoluer, notre cœur et notre corps s'harmonisent. C'est-à-dire les entités en nous et notre âme s'harmonisent. L'esprit perspicace s'illumine et on comprend les choses de très loin. Nous pénétrons la voie spirituelle et on ne voit plus d'obstacles. Et avec un cœur persévérant, nous avançons et le chemin n'est plus très loin. Cocuicum. Vô cùng tận là sao? Thưa, vô cùng tận là thanh nhẹ, càng thanh nhẹ hơn nữa, ánh sáng càng sáng hơn nữa thì mới tận diệt được sự tranh chấp. Kệ, thầm tu thầm tiến, giải phân tầm, trí tuệ phân minh, tự hiểu thầm. Nguyên lý tràn đầy trong ý thức, thực hành chân pháp, tự phân tầm. Ai muốn hỏi gì câu này không? Bài thơ chúc Tết của năm nay thầy nói gì? Qu'est-ce qu'il dit le poème des vœux de maître cette année?
Évoluer ensemble.
Bài thơ thầy nói gì?
Évoluer ensemble.
Có đọc bài thơ thầy chưa?
Phải.
Bài thơ của thầy năm nay thầy chúc Tết làm sao? Thầy nói gì?
Thanh tịnh nhớ bạn cùng chung tiếng.
Thâm tình nhớ bạn cùng chung tiếng là sao?
Là nhớ với cái tình cảm rất là sâu sắc.
Của những bạn đạo cùng chung tiếng với thầy. Tiến về một đường hướng á. Donc, un amour profond, il pense à ses amis qui progressent ensemble, qui avancent ensemble. Về cõi thiên không, giải nỗi phiền, làm sao?
Lorsqu'on arrive dans le monde du vide, on n'a plus de soucis, plus de préoccupations, plus de tristesse, plus de malheur.
Je vous ai traduit aussi ce poème en français. Hein?
Ah, d'accord. Où ça?
T'as pas lu ton mail?
Non, j'ai pas trouvé.
T'as envoyé ce matin.
Ah, d'accord.
Je n'ai pas ouvert ma boîte mail.
Về cõi, về cõi thiên không giải nỗi phiền là sao?
Quand on arrive à retourner vers le néant, on n'a plus de soucis.
Tại sao vậy? Vậy đó là thanh nhẹ rồi, đâu có gì phiền nữa.
Oui, không có phiền rồi.
Khi mà mình thanh nhẹ rồi, người ta có tới chọc mình cũng không có thấy gì phiền nữa. Con est léger. Quand on est léger, on ne voit pas de perturbation. Personne ne peut nous perturber. Il n'y a rien qui nous gêne. Thức giác chân hồn, tâm tự tiến. Thì cái chân hồn của mình đó là cái phần hồn thanh nhẹ của mình đó. Nó thức giác rồi đó. Thì lúc đó cái nó lo nó tự tiến thôi. Mỗi năm mỗi tiếng bạn an yên. Mỗi năm nào cũng tiến hết. Thì lúc đó mình mới từ từ đi tới cái sự an yên được. Donc chaque année, on progresse et on sera tranquille et en paix. Il nous souhaite d'avancer ensemble et de progresser vers la sphère du vide céleste et de s'éveiller. L'âme doit s'éveiller pour progresser. Comme ça, on sera en paix. Rồi, hết rồi. Rồi, ngưng
ngang. J'ai une question très basse, ça n'a rien à voir avec les vers de Thaï. Lukang, Lukang, est-ce qu'il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes? Parce qu'on dit quelquefois, on voit les visages de visages qu'on ne connaît pas, mais parmi ces visages, il y a des visages de femmes aussi?
Non, ça, je n'ai pas entendu parler d'hommes et femmes dedans. Il y a l'énergie yin yang, mais on ne parle pas d'hommes et femmes.
Merci
Bảo. Rồi.
Anh Bảo, cái chữ thuật á, cái chữ thuật á, dịch á, có nghĩa là gì anh Bảo?
Thuật gì?
Thuật.
Kỹ thuật.
Không giống như pháp thuật, ví dụ vậy đó.
À, cái thuật. Là cái technique à. Thuật sẽ là technique. Bảo? Là technique rồi đó.
À, ok. Không, tại vì ở trong Thiên Đàng Du Ký đó có 36 pháp là 36 sao thiên cương, còn thuật của 72 sao địa sát.
Đó là ảo thuật. Thuật thì thường thường là technique rồi đó.
Faut pas dire discipline?
Non.
Thuật. Technique là. Oui, technique, d'accord.
Cũng như một cái pháp hay là một cái gì đó, nó biến hóa cái bằng thuật đó.
Nói khoa, dùng khoa gì đó.
Cũng như là một cái phép vậy hả?
Mấy người ta kêu bằng ảo thuật đó.
Ảo thuật là cái cách mà nó làm cho mình tưởng thiệt đó, nó kêu là ảo thuật. Với giả mà mình làm cho mình tưởng thiệt nó kêu là ảo thuật.
Mais il vaut mieux dire kỹ thuật là, tu sais, on comprend mieux.
Kỹ thuật c'est technique.
Technique, voilà.
Kỹ thuật sẽ là cái pháp thuật sẽ là pouvoir.
Ouais. Tâm thuật nữa cũng có tiếng tạo cũng có tâm thuật.
Tâm thuật
là mấy người nó tính bằng cái trí óc người phàm á, cái bằng tâm thuật.
Vậy cái này có nghe.
Còn pháp thuật là gì?
Pháp
thuật. Thì lấy mấy cái pháp á, làm phép á.
Biến hoa cái này, biến hoa cái kia.
Mấy cái phép.
Phép, pháp. Phép này, pháp sẽ là même chose, đúng không?
c'est la même chose.
Oh. Pourquoi tu prononces fait? C'est fap, c'est mieux.
Non, mais ça dépend.
C'est pas, il y a des gens du nord et des gens du sud qui parlent différent. Des fois, ils ont hésité, désolé. Fait, fap.
Thuật cái là một cái phương pháp, một cái cách thức khéo léo. Mình phải là một cái phương pháp á, là một cái cách thức khéo léo mà mình phải theo để đạt tới một kết quả trong một cái lĩnh vực nào đó, cũng như về trong pháp thuật á, là phép thuật á, là mình phải một cái phương pháp để mình luyện á, để mình đạt tới những cái phép đó, kia là phép thuật. Cái thuật nó cũng như là một cái phép vậy á. Thành ra hai chữ phép thuật là một cái phép. Cũng như nó có những cái nó cũng như có cái thuật thôi miên. Hypnose, c'est pareil, il y a une technique d'hypnose. Il y a une technique de diriger les hommes. Cái đó là thuật dùng người. Còn cái cái thuật đánh võ là võ thuật.
Võ thuật, thuật.
Nghệ thuật là cái cách mà để trình diễn văn nghệ, đó kêu là nghệ thuật. Cái nghệ. Nghệ thuật là cái A đó. Cái nghệ là cái A.
Oui.
Phẫu thuật nè.
Artistic.
Một cái cách điêu luyện là một phương cách điêu luyện gì thôi. Rồi thôi nghỉ đây ha.
Chào tất cả mọi người, bye bye.
Bye bye.
Bye bye.
Bye. Bye.